Đây là chương trình Phật học Chúng Ta Thăm Ma trên Lao Thoát, mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Pakistan 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 3 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Vanha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: chúng sanh dị biệt gia nghiệp sẽ do đại đức pháp tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thà Gia. Dạ, Pháp Môn Vĩ Tha Giá. Dạ, chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Pháp Môn Vĩ Tha Giá. Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh biệt lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Vanha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: chúng sanh dị biệt do nghiệp. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Gia.
Nam mô Bụt Thà Gia. Kính đại chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vì có lẽ ít có thời đại nào mà con người sống trên trái đất này bao nhiêu về sự bình đẳng như là thời đại mà chúng ta đang sống. Và khi nói đến bình đẳng thì chúng ta hiểu đó là cho dù bình đẳng hay bất bình đẳng, đó là hiện tượng xã hội, hiện tượng của văn hóa, và quan trọng nhất đó là chính sách hay là một nền pháp luật. Tuy vậy có một yếu tính khác tạo nên sự bất bình đẳng, đó là nghiệp. Về điểm này thì đã ảnh hưởng lớn đến cái nhìn của người Phật tử. Chúng ta hãy lắng nghe đoạn kinh sau đây từ Milinda Vanha và sau đó là bài giảng của Đại Đức Pháp Tính về đề tài này. Đây là một đề tài mà có rất nhiều điểm chúng ta sẽ thảo luận trong bài học ngày hôm nay. Xin quý vị tự quan hệ đọc cho phần chánh kịch.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin phép đặt đề tài. Hôm nay là chúng sanh dị biệt do nghiệp. Chúng sanh dị biệt do nghiệp. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà toàn thể loài người là không giống nhau? Những kẻ này yểu thọ, các kẻ khác trường thọ. Những kẻ này nhiều bệnh, các kẻ khác ít bệnh. Những kẻ này có sắc xấu, các kẻ khác có sắc tốt. Những kẻ này có ít quyền lực, các kẻ khác có nhiều quyền lực. Những kẻ này có ít của cải, các kẻ khác có nhiều của cải. Những kẻ này có gia tộc hạ tiện, các kẻ khác có gia tộc thượng lưu. Những kẻ này có tuệ tồi, các kẻ khác có tuệ. Vị trưởng lão đã nói rằng, sâu để dương, vì sao tất cả các cây cối là không giống nhau? Những cây này là chua, các cây khác là mặn. Những cây này là đắng, các cây khác là cay. Những cây này là chát, các cây khác là ngọt. Thưa ngài, cảm nghĩ vì việc làm khác nhau của hạt giống. Sâu đại dương tương tự y như thế, vì việc làm khác nhau của các nghiệp mà toàn thể loài người là không giống nhau. Những kẻ này là yếu thọ, các kẻ khác là trường thọ. Những kẻ này là nhiều bệnh, các kẻ khác là ít bệnh. Những kẻ này có sắc xấu, các kẻ khác có sắc tốt. Những kẻ này có ít quyền lực, các kẻ khác có nhiều quyền lực. Những kẻ này có ít của cải, các kẻ khác có nhiều của cải. Những kẻ này có gia tộc hạ tiện, các kẻ khác có gia tộc thượng lưu. Những kẻ này có tuệ tồi, các kẻ khác có tuệ sâu đại dương. Điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này người thanh niên, chúng sanh là các chủ nhân của nghiệp, là những kẻ thừa tự của nghiệp. Có nghiệp là căn nguyên, có nghiệp là thân huyến, có nghiệp là nơi nương tựa. Nghiệp phân loại các chúng sanh tức là theo tính chất hạ liệt hay cao quý. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đó là bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là đó. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhật Đảo, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một cái đề tài nói về chúng sanh dị biệt do nghiệp. Thì thật sự thì quý vị thấy ở trong cái đời sống này đó, nó có nhiều cái trường hợp nó khác nhau. Như chúng ta đã nghe cái phần chánh văn, có người thì trường thọ, có người thì yếu thọ, có người thì ít bệnh, có nhiều người thì nhiều bệnh, vân vân. Phải nói rằng là những cái điều mà chúng ta được nghe thì ở trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật cũng đã nói, Đức Phật cũng đã nói rằng là chúng sanh có sự khác biệt nhau là do nghiệp, do nghiệp tạo nên. Có chúng sanh thì tạo những cái nghiệp mà u thắng, thành ra được những cái kết quả tốt. Còn có những chúng sanh tạo những cái nghiệp hạ liệt, thành ra phải gánh chịu những cái hậu quả đó. Rồi ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta được nghe một cái thí dụ, một cái câu hỏi của Đức Vua và một cái câu trả lời bằng thí dụ của ngài Nagasena. Nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng là càng ngày chúng ta càng củng cố được cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với Đức Vua, đối với cái câu hỏi Đức Vua vừa đưa ra đó, thì ngài Nagasena ngài không có ngần ngại khi trả lời. Ngài còn đưa ra một cái thí dụ do quý vị thấy rằng cũng như là hồi nãy chúng ta nghe cái thí dụ, những cái cây cối ở trên thế gian này, nó có cây thì nó đắng, có cây thì nó ngọt, có cây thì nó chua, thì những cái điều này là do cái nhiễm gì, do cái hạt giống, do cái hạt giống.
Thì kính thưa quý vị, đối với ở trong cái sự hình thành của một chúng sanh thì cũng do cái nghiệp, do cái nghiệp nó hình thành. Ở cái phần về cây cối á, thì chúng ta thấy rằng nó là hạt giống. Còn nói về cái sự tái sanh á, thì cũng là bi chá, có nghĩa là những cái hạt giống khi mà chúng ta tạo những cái thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp. Kính thưa quý vị, tái sanh làm người đó thì nó luôn luôn nó phải là một cái nghiệp thiện, một cái thiện nghiệp nào đó. Những cái thiện nghiệp mà để mà chúng ta tái sanh lại làm người đó, thì ví dụ như là đối với cái nghiệp bố thí, hoặc là đối với một cái nghiệp kính lễ, là nó cũng đủ cái năng lực để mà nó cho chúng ta, một là sanh lại làm sanh lên cõi trời, hai là sanh lại làm người. Cũng như cái trường hợp của cậu bé mất tuần đáng lý á, thì quý vị thấy rõ ràng chỉ với một cái tâm tôn kính Đức Thế Tôn, khi mà bệnh nằm liệt giường rồi, đến nỗi mà đưa hai bàn tay lên ở trên trán mình còn không nổi, nhưng mà lúc đó chỉ có tâm mà tôn kính Đức Phật thôi, thành ra cũng tạo được một cái thiện nghiệp mà gọi là ý nghiệp để sanh làm chư thiên. Thành ra đó, quý vị thấy rằng như chúng tôi đã nói, tái sanh lại làm người nó luôn luôn phải là một cái kết quả của thiện nghiệp. Và khi mà chúng ta bị những cái trạng thái, ví dụ như là chúng ta bị những cái trạng thái đau khổ nó kéo dài, hoặc là chúng ta bị một cái thọ hình gì đó vân vân, thì nó là do những cái nghiệp mà thuộc về cái nghiệp bất thiện nó xen vào. Mà ở trong cái phần nghiệp đó mà chúng ta thường nghe là đối với bất thiện nghiệp, đối với bất thiện nghiệp nó là một cái nghiệp nó cản trở, nó cản trở cái đời sống của chúng ta, thành ra nó làm cho chúng ta ví dụ như là cái bệnh đó nó bị duy trì, hoặc là đời sống của chúng ta tiểu thọ. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với một người mà được một cái chúng sanh á, mà bị yểu thọ là do đâu quý vị? Một cái chúng sanh mà bị yểu thọ là do đời trước sát sanh nhiều. Thì cái này nó cũng tùy theo cái trường hợp quý vị. Ví dụ như chúng ta sát sanh cái người mà giết con gà, con vịt hay là con trâu, con bò, thì mỗi cái tội đó nó khác nhau. Còn nếu mà nói về mà mình giết người thì giết người thì cái tội nó sẽ lớn hơn. Chúng tôi trước kia chúng tôi có đọc ở trong trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận thì có giải thích rằng là do những cái con vật nó lớn, những cái con vật nó lớn nó có nhiều cái nội sắc ở trong đó, nó có nhiều cái thành phần cấu tạo trong đó, thành ra chúng ta giết cái con mà nó lớn như vậy thì nó sẽ tạo cái nghiệp nó lớn. Rồi đến khi mà con người thì tính khác quý vị, tại vì con người thì sắc bát hoặc là ngũ uẩn nó đều đồng nhau hết, nhưng mà lúc đó là tính về cái gì quý vị? Tính về cái giới đức, cái giới đức hoặc là cái ân đức. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp mà ở trong kinh điển Phật giáo Nam Truyền của chúng ta đó, khi mà nhắc đến ngày Một Kiền Liên thì có một số người thì người ta không chịu. Người ta nói rằng là tại sao đối với một cái bậc mà A La Hán, một cái vị mà đệ nhất về thần thông, mà mình cứ nhắc đến hoài. Cái điều này là chúng tôi muốn nói về một cái điều này nè quý vị. Nếu mà nhắc thì người ta không có quan hệ, mà không nhắc thì người ta lại nghĩ sai hết quý vị. Người ta lại nghĩ sai hết. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lần lễ Đầu Đà, chúng tôi làm ra một cái câu hỏi. Chúng tôi hỏi rằng là ngày Một Kiền Liên được Đức Phật ban tặng một trong những cái danh hiệu nào sau đây? Có nghĩa là thí dụ như lúc đó chúng tôi đưa ra một cái câu hỏi đối với ngày Một Kiền Liên mà được Đức Phật ban tặng một cái danh hiệu nào trong những danh hiệu này, thì chúng tôi mới để là A đó là đệ nhất về thần thông, B là đệ nhất về hiếu hạnh, C là đệ nhất về trí tuệ, vân vân. Thì quý vị biết rằng tất cả mọi người đều chọn là đệ nhất về hiếu hạnh. Thì ở đây thì kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói về cái điều này đến quý vị. Đúng ra đó, ở trong kinh điển có ghi lại trong Tăng Chi, trong Tăng Chi thì ghi lại là Đức Phật đã ban tặng cho ngài Một Kiền Liên là đệ nhất về thần thông. Còn cái vấn đề mà đệ nhất về hữu hạnh thì hình như là chưa có tìm thấy, chưa có tìm thấy. Thì ở đây chúng tôi đề cập đến để nói về một cái điều gì quý vị. Ở trong quá khứ thì phải nói rằng là tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên lúc đó là một cái chàng thanh niên. Một cái chàng thanh niên vì nghe lời cái người con gái, cái người vợ của mình nên đã đánh đập cha mẹ của mình. Do cái nghiệp đó mà quý vị biết rằng là cái chàng thanh niên này sau khi chết tái sanh xuống địa ngục. Và khi mà hết tuổi thọ địa ngục sanh lại làm người thì quý vị thấy rằng là thường thường là bị người ta đánh, bị người ta đánh đến nỗi mà nát đầu, vỡ đầu rồi sau đó mới chết. Thì ở sẵn cái chỗ này chúng tôi nhắc luôn, đó là do cái nghiệp gì quý vị? Do cái nghiệp sát sanh, do cái nghiệp sát sanh. Mà sát sanh ở đây tại sao chúng tôi đề cập ra? Nó có hai vấn đề quý vị. Thứ nhất là mình đụng đến những người có ân đức, thứ hai là ở trong xã hội ngày nay, ở trong xã hội ngày nay thì quý vị thấy rằng cái sự mà ngược đãi cha mẹ, ngược đãi cha mẹ nó xảy ra rất là nhiều, hay là những cái chuyện mà giết người nó xảy ra rất là nhiều quý vị. Chỉ có cách đây 3 ngày tại cái chốn xứ của chúng tôi ở gần một cái bệnh viện, quý vị biết rằng chỉ có cái sự thiếu tiền nhau, thiếu tiền nhau rồi gây qua gây lại thôi, mà một cái cô gái đó và một cái người bác sĩ đó, hai người đã mướn, đã thuê người để giết một cái người mà gọi là hộ lý, một cái người mà giống như là y tá thời xưa đó quý vị, có nghĩa là giết cái cô mà chăm sóc bệnh nhân. Quý vị biết rằng cái chuyện đó nó xảy ra tích tắc, 5 giờ sáng thì chồng của cô đó chở cô đó đi đến bệnh viện để mà làm, thì cô vừa rời khỏi xe và bước vào phòng thay đồ thôi, thì quý vị thấy rằng là 15 phút sau, 15 phút sau ở trong y tá ở trong bệnh viện phát hiện ra cô ta bị cắt đứt hai cái nhượng ở ngay cổ tay, và hai con dao gắm ở trên người cô ta, một con dao thì gắm ở cổ, một con dao thì gắm ở bụng. Thì quý vị thấy rằng ở trong tích tắc cái chuyện cái một cái sự mà giết người nó xảy ra liền ở trong đó. Không biết quý vị có nghe được, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi rõ hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Ở trong cái vấn đề này thì quý vị biết chúng tôi nhắc về cái vấn đề mà sát sanh thì thật sự ra không những nó đem đến cái sự mà yếu thọ quý vị, nó đem đến cái sự yếu thọ. Có nhiều lúc có trong cái thời gian gần đây quý vị biết rằng chúng tôi đi tụng kinh đám tang rất nhiều, mà hầu như là thấy những người người ta chết, ví dụ như là 45 tuổi, có những em bé chết khi mà 7 tuổi, hoặc là chết khi mà 7 tháng tuổi, chứ đừng có nói 7 tuổi. Thành ra quý vị thấy rằng thật sự mình không biết ngay trong cái kiếp hiện tại thì sao, ngay trong kiếp hiện tại thì sao. Nhưng mà ở trong kinh nói thì quý vị thấy rằng là do đời trước mà mình đã sát sanh nhiều, thành ra ở trong cái đời sống ngày hôm nay nó bị yểu thọ. Có nghĩa là sanh ra yểu thọ là trong những cái trường hợp nào quý vị? Trong cái trường hợp mà ví dụ như ở trong đời sống ngày hôm nay, ví dụ như quý vị cho tuổi thọ con người là 70, tuổi thọ con người là 70, nhưng mà sống có đến ví dụ như 30 hoặc là 10 tuổi hoặc là 50 tuổi vân vân, thì những cái trường hợp đó thì quý vị thấy rằng là được gọi là yểu thọ. Mà cái yểu thọ này do chúng ta học những cái bài này, chúng ta biết rằng cái nhân là nhân gì? Nhân do cái sự sát sanh. Do cái sự sát sanh chứ không phải là do một cái điều gì hết. Còn đối với cái người mà trường thọ đó là do đâu quý vị? Cái người mà trường thọ đó là do những cái vị này từ bỏ sát sanh, cũng như ở trong những cái câu Phật ngôn mà quý vị thấy rằng là Đức Phật đã nói cho chúng ta biết rất là rõ, do cái vị đó từ bỏ sát sanh, thành ra đó cái người ở trong kinh Đức Phật nói cái người đàn bà hay cái người đàn ông nào từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, từ bỏ đau, từ bỏ trường, biết tàm, biết quý, vân vân, sống có cái sự thương xót đến tất cả chúng sanh và tất cả những loài hữu tình, Thì do cái nghiệp ấy anh đạt như vậy, nên sau khi thân hoại mạng chung, nếu mà không sanh về thiên giới, thì nếu mà sanh lại làm người, thì cái người này là kẻ sẽ trường thọ, là sẽ được trường thọ cái gì. Vậy thì quý vị thấy rằng cái thật sự ra đó, ở trong cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta tu tập, tuy rằng ví dụ như đối với các vị Phật tử chúng ta, thường thường chúng ta được nghe các vị giảng sư giải thích thế nào, chúng ta đã thọ trì giới rồi, con xin vâng giữ điều học là cố ý chúng ta sự sát sanh, có nghĩa là mình từ bỏ sát sanh. Nhưng mà chúng ta học, chúng ta phải biết rằng cái sự từ bỏ sát sanh này nè, nó phải được đè nén bằng cái gì quý vị? Nó phải được đè nén bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chúng ta phải được đè nén những cái tâm đó, thành ra đó, thành ra chúng ta mới đạt đến cái sự mà không sát sanh. Chứ nếu mà không khéo, ví dụ như quý vị thấy rằng ở cái trường hợp mà hồi nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe, thì tuy rằng là một người bác sĩ hoặc là tuy rằng là một người y tá, ngày thường người ta rất là đoan trang, người ta rất là hiền, nhưng mà có một cái sự việc nó giận lên hoặc là mình mất mát đi tài sản, thì sao quý vị? Lập tức mình tìm cách hãm hại người khác đi. Nếu giả sử như ở trong trước kia họ đã từng tu tập hoặc là họ đã từng nghe pháp, thì chắc chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó không có xảy ra. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái trong những cái thời gian gần đây, khi mà mình đọc báo, mình đọc báo thì mình thấy rằng cái sự giết chóc nó xảy ra rất nhiều. Có những người khi mà người ta đi đến, người ta nói với chúng tôi thấy rằng là chỉ có một cái cách gì nào, mình đem cái lời của Phật dạy vào ở trong học đường, mình đem cái lời của Phật dạy vào ở trong học đường, hoặc là những học sinh hoặc là những người có cái, như là những cái người mà có cái tâm thương người ở trong cái xã hội này, phải tu tập về thiền định hoặc là thiền quán để mà mình phổ biến ra từ từ, thì mới có thể ngăn chặn được. Còn nếu mà thật sự mà chúng ta không có cái sự thể nhập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó, thì không thể nào mà ngăn chặn được cái đà này. Vậy thì quý vị thấy rằng ngoài cái sự mà không sát sanh thì cái người này phải có tu tập. Ví dụ như rất là nhiều cách, quý vị bố thí trì giới hoặc là tu tập về thiền tứ vô lượng tâm vân vân. Quý vị biết rằng ở trong giáo pháp của chúng ta đó, có rất là nhiều vị trường thọ, quý vị. Ví dụ như đối với ngài Anuruddha nè, ngài Anuruddha thì quý vị thấy rằng cái vị đó cũng được gọi là trường thọ. Quý vị biết ngài Anuruddha là sống đến 150 tuổi đó. Ngài Bắc Cú Lá là sống 160 tuổi. Hoặc là đối với ngài Ma Kassapa đó, thì quý vị thấy rằng cũng 120 tuổi. Thành ra những thật sự ra đó, những vị này ở trong quá khứ, những vị này do từ bỏ đau, từ bỏ trượng, mà ngược lại còn tu tập về giới, tu tập về thiền chứng rất là nhiều. Thành ra nãy giờ chúng tôi trình bày cho quý vị nghe đó, thì đối với cái người mà đoạn thọ là do sát sanh, còn đối với cái người trường thọ đó, là cái nhân là từ bỏ sát sanh, và cái những cái vị này dùng thiền hoặc là cái sự bố thí hoặc là cái sự mà giới hạnh của mình vân vân, hoặc là những cái pháp ví dụ như là bố thí vân vân, để quý vị để đè nặng vào cái giới của mình. Thật sự quý vị biết rằng trong cái thời gian này, khi mà chúng tôi đọc những cái quyển sách mà được mấy ngài chú giải, mà cũng như là các vị trưởng lão ở trong thời cận đại này, các vị đó nói rằng mình tu tập đanh răng là phải có giới, nhưng mà khi mà có giới rồi cũng phải có cái trí tuệ, có cái trí để mà mình hiểu được cái sự vận hành của nghiệp. Thành ra lúc đó mình giữ giới mới chắc được. Còn nếu mà chúng ta không có cái trí thì chúng ta rất là khó, để mà giữ giới. Rồi quý vị thấy nói về những cái nhân sao, những cái điều sao nữa, ví dụ như là đối với cái nhiều người mà nhiều bệnh và cái người ít bệnh. Cái người mà nhiều bệnh đó là do đâu quý vị? Do cái sự não hại chúng sanh. Chúng ta phải phân biệt ra cái điều này, có nhiều khi mình lầm. Cái người mà đoản thọ có nghĩa là chết yểu là do sát sanh. Còn đối với cái người mà nhiều bệnh là nó khác quý vị. Có nghĩa là chúng ta đánh đập, chúng ta hành hạ chúng sanh khác bằng cách này bằng cách kia. Ví dụ như nhắc một cái trường hợp nó điển hình mà được nhắc rõ trong kinh nhất, là đối với một cái vị tỳ khưu mà tên là Thiết Phá đó, cái vị tỳ khưu mà bị thúi thay giống quý vị, thì quý vị thấy rằng ở trong quá khứ đó, cái vị này tại sao cái vị này bắt được chim rất là nhiều, nhưng mà cái vị này sợ nó trốn thoát, sợ nó bay, thành ra một con á, thì vị này bẻ chân, một con á, thì vị này bẻ cánh, bẻ chân bẻ cánh như vậy. Nhưng mà cũng do một cái thiện nghiệp, khi mà làm nướng những cái con chim nó để ăn, thì gặp một vị sa môn đi đến thì phát tâm trong sạch, cúng dường bằng cách cung kính đảnh lễ rồi phát nguyện do sự cúng dường này sẽ chứng đạt được những cái pháp mà bậc thánh đã chứng. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà ở trong cái thời Đức Phật hiện tại của chúng ta thì cái vị này lại sanh làm người và được xuất gia trở thành một vị tỳ khưu. Trong một thời gian không lâu á, thì vị này tự nhiên là bị những cái chứng bệnh một này một kia nó nổi lên ở trong người, nó mới đầu nó nhỏ, sau này nó lớn dần, rồi sau này nó ảnh hưởng tới xương mà nó mục, nó tự gãy, tự mục tự quỷ ở trong người luôn. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó cái tất cả những vị sư trong chùa chăm sóc riết rồi dần dần cũng chán rồi bỏ đi. Cuối cùng thì Đức Phật đã quán xét và Đức Phật đã đi đến chăm sóc cái vị này bằng cách lau rửa vân vân và thuyết pháp cho vị này nghe để chứng đắc được quả vị A La Hán. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở đây khi mà các vị tỳ khưu mới hỏi lại tại sao vậy, thì Đức Phật đã kể lại cái tiền nghiệp, cái sự bệnh này là do bẻ chân bẻ tay bẻ cánh của con chim, là thành ra nó phát sanh lên cái chứng bệnh này, nó cái nghiệp nó trổ sanh. Rồi cái sự cúng dường mà phát nguyện, cúng dường để mà phát nguyện trở thành một cái vị mà chứng đạt được các pháp của bậc thánh, thành ra chính vì cái điều này nó làm cho cái vị này, cái sự cúng dường làm cho cái duyên lành để đắc đạo quả, còn cái sự bẻ tay bẻ chân là nó dẫn đến cái gì, dẫn đến nhiều bệnh. Thành ra chúng ta nắm kỹ cái chỗ này. Rồi một điều nữa đó quý vị, một điều nữa là đối với cái người ít bệnh, phải nói rằng là khi mà nói về cái sự mà ít bệnh đó, chúng ta phải nhắc đến ai quý vị? Chúng ta nhắc đến là đối với ngài Ba Cú Lá là một cái vị mà có cái tuổi thọ lớn nhất ở trong hàng tăng chúng đệ tử của Đức Phật. Có nghĩa là ngài sống đến 180 tuổi, 80 tuổi ngài mới đi xuất gia, và ngài xuất gia ngài trong vòng có vài ngày ngài chứng đắc A La Hán với tứ tệ phân tích. Nhưng mà một điều đặc biệt ở đây nè, tại sao mà ngài Ba Cú Lá ngài là một cái người mà phải nói rằng là ở trong kinh chúng tôi nhớ lúc trước chúng tôi đọc đó, thì nói về ngài không có bệnh đau về thân dù chỉ trong vài giây thôi. Thì chúng tôi đọc, chúng tôi biết được cái tiền nghiệp của cái vị này nè, là ở trong quá khứ vị này là một cái vị đạo sĩ. Rồi một lần đó ngài, cái vị này có duyên lành gặp được Đức Phật Anumodati, thì khi đó gặp Đức Phật Anumodati, một cái vị Phật chánh hạnh chánh giác, lúc đó cái vị Phật này bị đau bụng, thành ra đó cái vị đạo sĩ này biết cái thuốc đó ở trong rừng, thành ra đã đi hái và cúng dường cho Đức Phật. Khi mà Đức Phật uống vô thì hết đau bụng, cái bệnh nó được lành liền ở trong khi đó. Thì quý vị thấy rằng rồi cái sự cúng dường này nè, cái vị này quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và phát nguyện ở trong từ bây giờ cho đến khi mà chứng đắc được Niết Bàn thì do sự cúng dường này mong cho con đừng có bị bệnh dù chỉ trong vòng vài giây thôi. Thành ra do cái nghiệp này mà quý vị thấy rằng đối với ngài Ba Cú Lá, ngài được mệnh danh là một cái vị tỳ kheo vô bệnh, có nghĩa là không có bệnh. Thì cái chỗ này chúng tôi cũng nói thêm, chúng tôi nhớ được cái điều gì chúng tôi sẽ nói thêm cho quý vị nghe, chắc có lẽ nó hơi tốn thời gian. Cái sự cúng dường của ngài Ba Cú Lá đó quý vị, thứ nhất là như hồi nãy chúng tôi nói là ngài Ba Cú Lá, ngài là một cái vị đạo sĩ đã chứng được tám loại thiền nghiệp thế. Thì quý vị thấy rằng chứng thiền và có giới đức, chứng thiền và có giới đức, thành ra người cúng dường rất là thanh tịnh. Còn cái thuốc này ở đâu? Hái ở trong rừng. Cái thuốc này hái ở trong rừng là cái vật này cũng thanh tịnh. Rồi sao nữa quý vị? Cúng dường cho Đức Phật là bậc giới đức nữa. Quý vị thấy không? Người cúng cũng thanh tịnh, vật cúng cũng thanh tịnh, người nhận cũng thanh tịnh, và tâm tư không não hại. Có nghĩa là tâm tư của quý vị đó cúng dường là quý vị thấy rằng phát nguyện khi mà chưa chứng đắc được thì đừng có bệnh, đừng có bệnh dù trong vòng vài giây. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là một cái điều quan hệ. Do vậy mà ở trong thời Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca của chúng ta, thành ra lúc đó ngài khi mà xuất gia rồi và chứng đắc A La Hán rồi, Đức Phật đã nêu lên ngài là một cái vị mà ít bệnh, là phải nói rằng ở trong những cái lúc mà trong cái thời kỳ của Đức Phật Cách Sắc Bá, hoặc là những cái Đức Phật mà trước ngài Cách Sắc Bá, thì cái vị này cũng tạo nhiều cái phước báo thực phẩm mà trị bệnh những người, thành ra được như vậy. Thành ra được nhiều cái điều như vậy. Kế tiếp nữa, chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này nói về sắc đẹp, ở trong kinh nói là xấu sắc và đẹp sắc, xấu sắc và đẹp xấu. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, thật sự có rất là nhiều người người ta rất là đẹp, nhưng mà cũng có nhiều người rất là xấu, rất là xấu. Thì cái người mà xấu quá là tại sao vậy? Cái người mà có cái sắc xấu á là do cái người đó dễ cao có, dễ cao có, thành ra ví dụ như cao có là trong cái trường hợp nào quý vị? Trong cái trường hợp quý vị thấy rằng có những người, người ta gặp cái người này, gặp cái người kia, người ta ưa kênh, hoặc là người ta ưa liếc, người ta kênh, người ta liếc, vân vân. Cũng như quý vị thấy rằng chúng tôi ưa nhắc đến cái câu chuyện của một cái người con gái mà có tên là Panchababi, cao có. Thì cô ta, quý vị thấy không, đối với cái vị sư đó ôm bát đi khất thực đâu có làm gì còn. Sau khi liếc, sau khi chừng nó rồi thì cũng đem đất sét đến cúng dường. Thì cô cũng biết là ngày đi bán, là ngày đứng ngay chỗ cô, rồi ngay chỗ đó thì cô đang làm những cái đồ gốm vân vân. Thì cô ta chừng, cô ta liếc rồi, cô ta cũng đi đến thôi cúng một miếng đất, cúng một cái cục đất sét cho cái vị sư này. Vị sư này đem về để mà chám hai cái nghiệp này, cái nghiệp mà liếc á, thành ra làm cái người con gái có mắt xấu, có tai xấu, có chân xấu, vân vân. Phải nói rằng cái dáng người rất là xấu, nhưng mà do sự cúng dường đất sét, thành ra có cái cảm xúc rất là nhạy. Một người đàn ông nào mà bị chạm phải là sẽ mê mệt với cái cảm xúc đó. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này, quý vị thấy rõ ràng một cái người mà cánh tình cao có vân vân, cao có vân vân, thì sẽ gặt hái những cái hậu quả nó rất là thê thảm nếu mà chúng ta đụng đến những cái bậc có giới đức. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với một cái vị mà người cùi đó, Subhabhuta, thì cái vị này thì ở trong kinh Pháp Cú cũng nói là vị này là một cái người mà người cùi mà chứng được quả vị Tu Đà Hoàn. Thì khi mà chứng đắc, nghe pháp chứng đắc vậy thì các vị tỳ kheo cũng hỏi Đức Phật, tại sao một người mà có khả năng trở thành một vị thánh Tu Đà Hoàn mà lại bị cùi như vậy. Thì lúc đó Đức Phật cũng đã kể lại cái tiền thân, cái tiền thân của cái vị này thì ở trong quá khứ thì cái vị này là một cái người con của một cái ông viên khố trưởng. Có nghĩa là một cái người con, mình có một người cha rất là giàu có trong thành. Thì lần đó cái vị này đi ra ngoài thành là mặc đồ rất là đẹp, trang hoàng rất là đẹp, để mà muốn mọi người chú ý đến mình. Nhưng mà hôm đó thì đi ra tới cái vườn Thượng Nguyễn đó, thì những cái cô gái đẹp, những cái người hầu, những cái người này người kia, người ta không ngó đến cái vị trai trẻ này, mà lại ngồi nghe một cái vị tư mặc một cái y bá nạp, mặc một cái y không phải y bá nạp mà một cái như là một cái y vải gai thô đó. Thành ra mọi người đều đến nghe cái vị này thuyết pháp. Lúc đó cái chàng trai này đã dùng quyền lực của mình đi đến chữ cái vị đó là cùi, là đồ cùi, đồ hủi, rồi sau đó phun nước miếng, phun lên nước miếng lên lên cái đầu của vị đó. Thành ra mà quý vị thấy rằng đụng vô cái vị này á là một cái vị mà vị Phật độc giác. Tá Giác hình như là chúng tôi nhớ là cái vị Phật độc giác đó có tên là Tá Giác Rá Thiết Khiên. Thành ra quý vị thấy rằng do cái bất thiện nghiệp này mà ông ta phải chịu đau khổ rất là nhiều ở trong cảnh địa ngục, và khi mà sanh lại làm người thì lại là một cái vị cùi, là một cái vị cùi, một cái vị hủi, vân vân. Thì quý vị thấy rằng người cùi quý vị thấy có đẹp không? Không có đẹp. Người cùi cái rất là xấu sắc, không có đẹp. Thành ra là do những cái nghiệp đó, do những cái nghiệp đó thành ra mới làm cho cái vị đó trở thành một cái vị cùi, vân vân. Vậy thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta muốn mình không phải là cái người mà xấu sắc, vậy là chúng ta muốn là một cái người đẹp, thì thật sự ra quý vị thấy rằng có những người người ta nói rằng là thôi tu rồi, mình tu hoặc là mình lớn rồi vân vân, mình mong chi cái đẹp, mình mong chi cái đẹp. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, chúng ta muốn đắc đạo quả giải thoát, nói chung là ở trong những cái kiếp sanh lại làm người, dù sao chúng ta không phải là đẹp nhất, nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái nhìn, có một cái dáng người để mà dễ coi chút xíu. Tuy rằng chúng ta không phải là tham đắm với sắc đẹp, nhưng mà chúng ta phải tạo những cái thiện nghiệp để cho nó nhìn nó dễ coi chút xíu, chứ không bao giờ mà chúng ta là một cái người xấu được. Một cái người xấu thật sự ra thì chúng ta cũng rất là khó tu quý vị. Chúng ta là một cái người xấu thì chúng ta rất là khó tu. Vậy thì ai cũng muốn đẹp, ai cũng muốn mà mình đẹp, thì vậy thì sao quý vị? Vậy thì một người mà muốn đẹp á, thì cái người này mình bỏ bớt đi cái sự phẫn nộ hay là những cái sự cáo kỉnh, cũng như là mình bỏ bớt đi cái sự mà sân hận ở trong tâm của mình. Mình có những cái sự ganh tị này kia vân vân, thì mình bỏ bớt đi, mà mình phải thay thế. Chúng ta phải thay thế vào cái gì quý vị? Thay thế vào với cái việc là chúng ta phải tu tập về tâm từ. Chúng ta phải tu tập về tâm từ. Phải nói rằng tâm từ là một cái món trang sức làm cho chúng ta rất là đẹp, làm cho chúng ta rất là đẹp. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong cái hàng đệ tử của Đức Phật đó, có một cái vị tỳ kheo tên là Suphuti. Cái vị đó là quý vị thấy rằng là có dáng người rất là đẹp, hoặc là đối với ngài Mahakachana, những cái vị này có dáng người rất là đẹp. Do đâu quý vị? Do những vị này thường an trú ở trong tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Vậy thì quý vị muốn an trú ở trong tâm này thì sao quý vị? Chúng ta phải có cái sự cung kính, hoặc là chúng ta phải có cái sự từ ái, hoặc là chúng ta phải có giới đức, vân vân, thì chúng ta mới an trú, chúng ta mới an trú ở trong những loại tâm này được. Thành ra chính vì vậy mà nó không có cơ hội cho những cái sự bực bội, những cái sự giận dỗ, giận dữ, hoặc là những cái sự cao có nó sanh lên ở trong tâm chúng ta. Thì quý vị thấy rằng thí dụ như là chúng ta ngồi, chúng ta tu tập, chúng ta không có cao có đi, chúng ta không có cái sự giận dỗi, không có sự sân hận, thì trong vòng 5 phút thôi, trong vòng 5 phút của một ngày, chúng ta thấy rằng ở trong kinh Đức Phật nói một cái khải ngón tay gì thì triệu triệu sát na sanh diệt. Thì đối với chúng ta mà chúng ta ngồi 5 phút mà chúng ta an trú ở trong tâm từ thôi, chúng ta áp chế được tâm sân thôi, thì quý vị thấy rằng chúng ta có bao nhiêu cái triệu triệu sát na mà thiện đó. Thì nó chính vì vậy những cái nghiệp này nó làm cho những cái đời sống sau của chúng ta có sắc đẹp. Chúng tôi cũng nhắc lại, có nhiều người ta không mà cần đẹp, không phải là cần đẹp, nhưng mà cái gì nó cũng phải nhìn nó vừa vừa thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình xấu quá, mình xấu quá thì cũng rất là khó, hoặc là người mình ví dụ như là hôi hám quá cũng rất là khó, vân vân. Thì dù sao chúng ta muốn được cái đời sống của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn thì nó cần phải có những cái thiện nghiệp nó vun bồi, thì như vậy thì nó sẽ làm cho cái đời sống của chúng ta dễ dàng để mà tu tập. Rồi vậy thì đến cái trường hợp mà nói về ở trong đời sống này, thật sự ra đối với cái cặp mà gọi là cái cặp thứ tư mà nói về quyền thế đó quý vị, ở trong bài kinh Tiểu Nghiệp phân biệt á, thì dùng quyền thế lớn, quyền thế nhỏ. Quyền thế lớn, quyền thế nhỏ là do đâu quý vị? Do cái nhân gì? Do cái nhân chúng ta có cung kính hay là không cung kính. À, do cái nhân mà chúng ta có cung kính hay là không cung kính. Cái trong cái trường hợp mà lúc trước đây chúng tôi có kể về một cái tích chuyện mà nói về một cái vị có tên là Xuân Ni Tá. Quý vị quý vị nhớ rằng là tại sao mà có những người người ta có cái quyền thế nhỏ, có nghĩa là người ta sanh, bản thân người ta cũng không có quyền thế, mà người ta sanh ở trong cái, người ta sanh ra ở trong cái gia đình nó cũng có quyền thế. Quý vị, là những cái nhân này là do đâu? À, do những người này không có những cái pháp, không có những cái pháp mà cung kính những người khác, thành ra hoặc là không có cái sự chỉ dẫn, thành ra những người này khi mà sanh lại làm người đó thì sao quý vị? Sanh lại làm người thì không có được cũng như là không có nhiều cái quyền thế, không có cái quyền này, không có cái quyền kia. Hoặc là ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người, ví dụ như là hãy mà ở trong cái đời sống người ta nó rất là thuận, đi học á thì cũng được mọi người tôn trọng, và khi mà hết thời gian học rồi đó thì thi cũng đậu, cũng đạt bất cứ nếu mà cái trường nào của quý vị nó muốn. Rồi sau khi mà đậu đạt như vậy rồi á thì đi làm được mọi người tôn trọng, mà mọi người cũng như là có cái sự quý mến vân vân, và có địa vị. Thì những người này là do đâu? Do những người này là có cái sự mà những người này phải người chờ được. Alo. Nghe lại được âm thanh của chúng tôi hay không? Nha, cảm ơn quý vị. Quý vị thấy rằng đối với một cái người mà sanh ra mà không có nhiều cái quyền thế, là những người này là do đâu quý vị? Do những người này không chịu tôn kính, kính trọng những cái bậc trưởng thường ở trong xóm làng, hoặc là những người có ân đức, ví dụ như cha mẹ anh chị em vân vân. Thì những người này nếu mà sau này mà sanh lại làm người thì những người này không có quyền thế. Còn ngược lại thì những cái quyền thế lớn là do đâu quý vị? Do cái người này có những cái sự cung kính đảnh lễ vân vân. Thành ra quý vị biết rằng có nhiều khi thật sự ra đó, khi mà mình tu tập ở trong chùa, mình để ý nhiều thì mình biết những cái điều này quý vị. Có những người phụ nữ, chúng tôi thấy rằng có những người rất là tội nghiệp. Ví dụ như có những người phụ nữ đó, người ta đời sống người ta phải nói rằng rất là sung túc, người ta ở những cái ví dụ như là ngành nghề mua bán kinh doanh, người ta cũng là cái người chủ cả, chủ lớn vân vân. Nhưng mà những người này người ta đi đến chùa thì quý vị biết rằng người ta rất là cung kính. Người ta rất là cung kính, từ cái chén hoặc là từ cái trái cây họ cũng sắc ra, rồi họ đem dân cúng chư tăng, khi mà dân cúng họ quỳ xuống, họ dân cúng vân vân. Thì có nhiều người họ nhìn họ không biết thì họ lại sai những người đó làm việc này làm việc kia. Thật sự ra thì khi mà mình nhìn thấy những người này á quý vị, mình thấy họ là một người mà có cái danh phận, có cái địa vị mà ngày nay họ cung kính vậy, thì mình nhìn cái hành động của người đó làm ngay trong hiện tại, và cái quả mà cái có nghĩa là cái địa vị mà họ đang được giữ ở trong đời này, thì quý vị thấy rằng là nó cũng có liên hệ ở trong quá khứ và hiện tại này. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là ở trong quá khứ những người này đã từng cung kính rồi, thành ra bây giờ sanh lại có địa vị, có quyền thế. Rồi do cái thường cận này, thành ra những cái người này á, người ta đi đến mà gặp chư tăng ấy, người ta đảnh lễ rất là bình thường. Hoặc là người ta nghe pháp, người ta hiểu được những cái điều này, thành ra người ta đảnh lễ một cách rất là bình thường, hoặc là người ta cung kính, người ta tôn trọng một cách rất là bình thường. Còn quý vị thấy rằng có những người do đâu mà người ta không có đảnh lễ hoặc là người ta không có chào hỏi quý vị. Thí dụ như là do sắc đẹp, do sắc đẹp hoặc là do sức khỏe hoặc là do giàu có vân vân, thì những cái điều này nó là khác. Vậy thì nếu mà họ có quyền thế thì có trong thời nay thôi, nhưng mà nếu ở trong những cái đời sống sau thì sao, không có được cái kết quả như ngày nay. Vậy thì tóm lại á, ở trong cái điều mà gọi là quyền thế lớn, quyền thế nhỏ, có nghĩa là do những người này có cái sự mà biết cung kính, biết đảnh lễ, biết giữ giới vân vân, người đó có quyền thế nhiều. Còn cái người nào không có biết tạo những cái nhân này, thành ra những cái người đó không có quyền, có nghĩa là không có cái địa vị nhiều ở trong xã hội. Đó là cái một cái điều nữa. Rồi còn cái vấn đề mà nói về mà cái người mà khác nhau cái chỗ mà người nghèo người giàu thì chúng ta đã biết rồi. Cái người nào mà do người ta có cái sự bố thí, ví dụ như là ở trong đời sống trước đã từng bố thí, thành ra ở trong đời nay họ làm lụng như là dễ phát sinh tài sản. Quý vị thấy rằng có những người ở trong thời nay người ta đi làm 2 ngày bằng người khác đi làm từng lệ, hoặc là có những người làm 1 ngày 8 tiếng bằng một người khác làm 1 ngày 16 tiếng. Thì cái điều này thật sự ra bây giờ nhiều khi mình cũng được, có nhiều người, ví dụ như bây giờ mình nói về những người mà người ta coi bói đi, quý vị thấy rằng cũng có người đó tuổi, cũng có ví dụ như là chúng tôi thấy rằng chúng tôi tuổi thìn, thì chúng tôi cũng có rất là nhiều người bạn tuổi thìn, rất là nhiều, thì cũng có một số rất là giàu, nhưng mà có một số thì rất là nghèo. Thành ra cái điều này là không thể nào mà nếu mà nói về cái người mà coi bói coi tuổi thì tại sao? Tại sao? Thì kính thưa quý vị, chỉ có nghiệp nó mới phân chia chúng sanh ưu thắng và hạ liệt thôi. Có nghĩa là cũng như những cái số người mà tuổi thìn nó mà người ta giàu có là do đời trước người ta đã từng bố thí. Thành ra đời nay người ta làm, nhưng mà mình thấy rằng ở ngoài đời nói là làm chơi mà ăn thiệt chứ, làm chơi mà ăn thiệt. Thành ra những người này là do đời sống trước đã từng bố thí. Mà chúng tôi thấy một điều nó cũng đặc biệt quý vị. Những người đó, những người mà có tiền đó, thật sự ra người ta cúng rất nhiều. Việc này mà chúng tôi tâm tưởng cho quý vị nghe. Có những lần chúng tôi thấy rằng những người bạn chúng tôi lên cúng dường chùa, cúng dường chùa thì 500 ngàn. Nhưng mà cái vị này là yêu cầu chúng tôi, yêu cầu chúng tôi là phải làm cái một cái buổi ăn những cái món ăn nó thịnh toàn, nó thịnh toàn có nghĩa là gấp 2 hoặc là gấp 3. Thì có những lần thì chúng tôi không chịu, chúng tôi thấy rằng tội nghiệp những người đó, thành ra chúng tôi nói rằng đủ ăn rồi để dành tiền cho người ta nuôi vợ nuôi con vân vân. Nhưng mà những lần sau chúng tôi biết rằng những người này một ngày họ uống bia rất là nhiều, họ uống một ngày phải nói rằng là 6-7 lon bia, có nghĩa là tiền bia họ uống một ngày chắc là cũng 200-300 ngàn. Thành ra từ lúc đó chúng tôi biết được những cái điều đó, thành ra những người bạn này cũng nhiều chúng tôi cũng lấy, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà chúng tôi mà có tài hoặc là mình dùng nó hơi nhiều tí xíu cũng vẫn tốt hơn để tốn tiền của cái người đó mình để mà uống bia. Thì chúng tôi nghĩ rằng đối với cái sự mà giàu với nghèo đó thì chúng ta cũng dành, chúng ta cũng biết rồi. Chúng ta cũng phải nói rằng những cái điều này nó cũng khó có khi nào mà nó xa lạ với chúng ta, rất là khó. Vậy thì tiếp tục là nói về những cái người mà gọi là sanh ở trong gia đình mà hạ liệt và cao quý. Thường thường cái điều này là nó do đâu vậy? Tại sao mà có người thì sanh ra ở trong gia đình mà hạ liệt quý vị? Tại sao vậy? Tại vì có những người họ sống họ thường có cái sự mà ngạo nghễ hay là có những cái sự kiêu mạn vân vân. Thì đối với những người này thì họ sẽ, nếu mà họ sanh lại làm người thì họ sẽ dễ trở thành cái người mà gọi là sanh ở trong gia đình hạ liệt. Có lần chúng tôi đã nói về cái tích chuyện của một cái vị mà cái người quét rác tên là Xuân Ni Tát. Cái người quét rác đó thì quý vị biết rằng cái người này thì ở trong quá khứ đó, là ông ta là một cái vị mà con ở trong cái gia đình cũng rất là giàu ở trong quá khứ, sinh ra ở trong một cái gia đình rất là giàu. Rồi khi đó ông ta gặp một cái vị sư đi khất thực, một cái vị sư đi khất thực, thì ông ta mới là tự nhiên là chạy lời nói với vị sư đó, nói rằng là sao vị cái người con trai nè đi đến nói với cái vị sư đó, đó là ông cũng có tay có chân, cũng đẹp, cũng đầy đủ tứ chi vân vân, cũng giống như tôi, thì ông phải đi làm ông kiếm sống, ông đi làm kiếm sống chứ, còn thôi ông đi ra ngoài cái chỗ thùng rác ông coi người ta quăng cái gì đó, ông kiếm ông ăn, ông kiếm ông ăn, chứ là ông cứ đi đi xin hoài. Thành ra do cái nghiệp đó, do cái nghiệp mà nói cái vị đó, nói cái vị đó, quý vị biết cái vị sư đang đi khất thực lại là một cái vị Phật độc giác, là một cái vị Phật độc giác. Thành ra ở trong cái kiếp đó, cái vị này sau khi thân hoại mạng chung tái chết, tái sanh xuống địa ngục, tái sanh xuống địa ngục. Thì ở trong kinh kể lại rằng là khi mà hết cái thời gian tuổi thọ ở địa ngục đó, thì cái vị này nếu mà sanh lại làm người đều sanh ở trong gia đình hốt rác, mà quý vị biết không, sanh ở trong gia đình hốt rác á, quý vị thấy rằng nếu mà mình sanh ở trong gia đình bác sĩ hoặc là kỹ sư á, mình đi ra đường á thì sao quý vị, mình còn ngó lên được tí xíu, nhưng mà mình sanh ở trong cái gia đình hốt rác á thì quý vị thấy rằng đi gặp đứa con nít cũng dám ngó, gặp đứa con nít cũng dám ngó nó. Thành ra cái vị ở trong kinh mô tả là những cái chi tiết này để làm chi, để cho chúng ta sợ, để chúng ta biết rằng những cái bất thiện nghiệp nên tuy rằng nó nhỏ như vậy nhưng mà nó cho cái quả rất là lớn, thành ra đó, cái vị này khi mà sanh lại làm người là sanh ở trong gia đình hốt rác, và đến cái thời kỳ Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Gotama của chúng ta thì cái vị này cũng vẫn sanh làm người hốt rác. Thì lần đó có duyên lành là Đức Phật đi ngang qua cùng với chư tăng, vị này định chạy trốn, định trốn, nhưng mà do cái thần thông của Đức Phật nên cái vị này phải đứng dựa vào cái gốc cây. Và khi đó Đức Phật đã hỏi thăm và cho hỏi vị này muốn xuất gia, thì vị này nói là rất là muốn, và sau đó được Đức Phật tế độ trở thành một cái vị tỳ khưu. Và khi mà trở thành một cái vị tỳ khưu chứng quả A La Hán thì cái vị này đã thoát những cái hoàn cảnh hiểm nghèo, có nghĩa là sao vị, cái cuộc đời thay đổi hoàn toàn từ khi mà chứng quả vị A La Hán. Cái vị này quý vị biết rằng là thuyết giảng cho chư thiên nghe rất là nhiều, chư thiên đắc được đạo quả, thuyết giảng cho chư thiên nghe rất là nhiều cái công hạnh đó. Vậy thì quý vị biết rằng một cái người mà sanh vào cái gia đình hạ liệt là do cái người này không có cung kính, không có tôn trọng, không cung kính, không tôn trọng, không đứng dậy tiếp rước những người đáng tiếp rước, hoặc là ngã mạng vân vân. Thành ra nó cho cái nghiệp cho cái người đó khi mà sanh lại làm người phải làm người như vậy. Rồi vậy thì cái người mà sanh ở trong cái gia tộc cao quý á, thì sao quý vị, là cái người này đã tạo những cái nhân, ví dụ như là đảnh lễ hoặc là tiếp rước những người đáng tiếp rước, mời ngồi những người đáng mời ngồi, vân vân. Do những cái sự cung kính, những cái sự cúng dường đó đó, mà khi thân hoại mạng chung, nếu mà không sanh lên thiên giới mà sanh lại làm người thì là sanh ở trong gia tộc cao quý, quý vị. Sanh ở trong gia tộc cao quý, quý vị thấy rằng một lần nữa chúng tôi nhắc lại cái câu nói của Đức Phật, ở trong cái giáo pháp này có bao nhiêu vương tôn công tử xuất gia thì có bấy nhiêu tiểu thư đàn cát xuất gia ở trong giáo pháp này. Cái câu nói này Đức Phật nói cho ngài Đức Vua Bát Xê nó đi để chỉ vị, để xây cốc liêu xây cốc liêu cho các vị ni chúng tỳ kheo ni ở. Thành ra quý vị thấy rõ ràng những người này ở trong thời Đức Phật có những vị vương tôn công tử, những vị tiểu thư đại cát vân vân, rất là nhiều xuất gia trong cái giáo pháp. Thì những cái người này là do đâu quý vị? Do ở trong quá khứ đã tạo những cái phước rất là nhiều. Ví dụ như là như nãy chúng tôi nói, cung kính mời ngồi tiếp rước là những người đáng tiếp rước vân vân, do những cái nghiệp này mà làm cho những người này nếu mà sanh lại làm người, sanh ở trong cái gia tộc cao quý, sanh ở trong cái gia tộc cao quý. Vậy thì đến hai cái điều cuối cùng ở trong cái bài giảng này là nói về cái người mà có nhiều trí tuệ và cái người mà kém trí tuệ. Là tại sao quý vị? Cái người mà kém trí tuệ á, là cái người này là do không có chịu học hỏi, không có chịu học hỏi cái pháp này, là cái pháp mà thuộc về thiện hay là thuộc về bất thiện. Còn cái người mà có nhiều trí tuệ á, là do đâu quý vị? Do những người đó có cái sự học hỏi, học hỏi nhiều. Ví dụ như là hỏi rằng cái pháp trắng là gì, hoặc là cái pháp đen là gì, hoặc là cái như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện, vân vân. Rồi sau khi học hỏi như vậy, sau khi cái vị này học hỏi như vậy, rồi cái vị đó đem những cái gì mà mình đã hiểu biết để mà tu tập hoặc là để hành theo. Ví dụ như quý vị thấy rằng sát sanh là tội lỗi, trộm cắp là tội lỗi, tà dâm là tội lỗi, vân vân. Thì những cái vị này sau khi hỏi và hiểu rồi, áp dụng vào ở trong cái đời sống mình, áp dụng ở trong cái đời sống mình. Thành ra chính nhờ cái sự tu tập này mà trí tuệ phát sanh. Hoặc là những cái vị này thí dụ như là tránh xa cái sự uống rượu, có nghĩa là tránh xa những cái sự mà trộm cắp vân vân. Thì quý vị thấy rằng cái nhân uống rượu cũng đem lại cái người thiểu trí, mà tránh xa uống rượu thì là cái nhân mà làm cho chúng ta có trí, vân vân. Phải nói rằng là nó rất là nhiều cái pháp để mà tác thành đời sống sau chúng ta có nhiều trí rồi. Nhưng mà cái nguyên nhân mà chính là do đâu quý vị? Do chúng ta biết học hỏi. Chúng ta biết hỏi cái pháp này là thiện, cái thiện nó có tính chất gì, bất thiện nó có tính chất gì, cái pháp đen nó là như thế nào, vân vân. Hoặc là như ở trong cái trường hợp chúng ta thấy rằng mình hỏi tại sao ở trong cái đời sống này có người vừa giàu vừa đẹp và vừa có quyền thế, có người chỉ giàu thôi, giàu và đẹp thôi nhưng mà không có quyền thế, vân vân. Thì chúng ta thảo luận hoặc là chúng ta hỏi những cái điều này, đây là những cái nhân để phát sanh trí tuệ. Vậy thì quý vị thấy rằng trong những cái chi pháp mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là những cái sự kiện mà chúng tôi giải thích rộng rãi cũng có, tóm tắt cũng có, thì quý vị thấy rằng nó hình thành những cái chúng sanh này, những cái chúng sanh kia là đều do đâu quý vị? Đều do cái phước hay là cái tội mình đã tạo. Cái phước hay là cái tội mình đã tạo nó cho mình cái kết quả như vậy, chứ không phải rằng là do một ai mà thật đặt ra. Quý vị thấy rằng vậy thì rõ ràng chúng ta khi mà chúng ta học những cái điều này, chúng ta có được cái gì quý vị? Chúng ta có được cái sự hiểu biết cái sự hiểu biết về nghiệp. Và một lần nữa chúng tôi cũng nói rằng cái điều này có những người ta nói rằng là phải tu cao lắm mới biết được, tu cao lắm mới biết được cái điều này. Thật sự ra đó, ở đây chúng tôi muốn mắc với quý vị rằng ở đây nó có một cái điều như này quý vị. Đối với cái sự mà mình biết rằng đời sống này, hãy mà mình tạo cái nghiệp bất thiện mình phải bị khổ đau, mình tạo cái thiện nghiệp mình sẽ được hưởng cái sự hạnh phúc, thì cái điều này là chúng ta chỉ có một là chúng ta tin, hai là chúng ta không tin thôi, chứ nó không phải cần thiền định và minh sát trí mà chúng ta mới hiểu được cái điều này. Thí dụ như quý vị thấy rằng như chúng tôi nói, hãy mà mình ví dụ như là mình tạo những cái nghiệp sát sanh hoặc là mình trộm cắp đi là mình sẽ đau khổ, mình sẽ đau khổ. Còn hãy mà mình bố thí, mình hành thiền hoặc mình làm những cái thiện nghiệp vân vân thì mình sẽ được hạnh phúc. Thì cái điều này một là chúng ta tin, hai là chúng ta không tin, chứ không cần cái gì vậy, không cần phải có minh sát trí, hoặc là chúng ta không cần phải tu tập mà thiền định mới phát sanh được cái sự hiểu biết này. Đây là một điều mà có những người nó rất là lầm quý vị. Người ta nói rằng ví dụ như là khi mà nhắc đến nghiệp và quả của nghiệp vân vân, thì cái điều này nó phải cái trí tuệ của mình nó tăng lên mình mới hiểu được cái điều này. Thì thật sự ra nó thì quý vị thấy rằng chỉ vài thí dụ, chỉ vài thí dụ, hoặc là nói về ở trong hiện tại, quý vị thấy rằng những người giết người đó thì người ta bị phát hiện và bị giam cầm và sẽ bị xử án vân vân. Thì quý vị thấy rằng đó là điều bất thiện ngay trong hiện tại, thì nó sẽ cho cái sự khổ đau như vậy. Còn chưa nói đến nghiệp quả ở trong tương lai là sẽ rơi vào khổ cảnh vân vân. Còn nếu là cái người mà làm thiện, quý vị thấy không, có những người người ta nói là con cúng dường vậy nha, nhưng mà giấu tên con, giấu tên không đi. Thật sự có nhiều khi chúng tôi giấu hoài, nhưng mà lên bàn thó hoặc là đi ra ngoài lễ hội người ta cũng biết cái người đó vậy như vậy. Thì cái điều này là cái quả báo hiện tại, cái tiếng lành đồn xa, cái tiếng lành đồn xa đã có nhiều khi mình muốn giấu nhưng mà giấu không được. Vậy thì kết cục lại như hồi lúc đầu chúng tôi đã nói với quý vị, đối với ở trong cái sự tái sanh làm người thì nó luôn luôn nó là một cái kết quả của thiện nghiệp, mà vậy thì chính do nghiệp nó tác thành. Đối với những cái trạng thái khổ đau vân vân thì nó là kết quả của một cái nghiệp bất thiện. Cái điều này như hồi lúc đầu chúng tôi đã đề cập. Vậy thì quý vị thấy rằng mình có ưu thắng hay là hạ liệt, cao sang hay là hèn hạ vân vân, đều do những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ở trong quá khứ và bây giờ nó cho chúng ta cái quả là hạnh phúc hay là đau khổ vân vân, được phân chia ra khác nhau khác biệt mà chúng ta đã gặp ở trong cái đời sống này, hoặc là ở trong bài kinh này chúng ta đã gặp được những cái hạng người như vậy. Đến đây thì chúng tôi xin được dứt lời với cái thời gian này. Với cái phần phước mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong cho quý vị hưởng được cái phước này để luôn luôn giữ vững được niềm tin trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn kiệu thế giới Sa-pa, nhất là chư thiên của trời và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong cho các ngài hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Và đồng thời chúng tôi cũng xin hồi hướng phước này đến bà ngoại của chúng tôi là bà Bạch Thị Mùi vừa hòa giảng. Mong bà hưởng được phước này để tái sanh về nơi nhàn cảnh. Cuối cùng xin chia cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Phật Tha Dạ.
Sau cái chương tài liệu pháp tịch, bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận. Mở đầu cho phần thảo luận ngày hôm nay, xin được kính thỉnh sư tọa Pháp Tân. Không biết sư tọa Tân có nghe được không? Nếu sư tọa Tân đang có mặt trước quán, xin sư tọa Tân cùng mình cho biết. Dạ. Sư tọa Tân, chúng ta thấy rằng con người thường có những cái ganh tị, thấy người khác hơn mình, thấy người khác thế này, thấy người khác thế kia, thì mình đâm ra mình khó chịu. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhận thức rõ và biết rõ rằng tất cả những cái thành bại, thăng trầm, đẹp xấu hay dữ đều do nghiệp quá khứ, thì nếu chúng ta ý thức rõ như vậy đó, thì cái sự ganh tị của chúng ta có giảm thiểu hay không, có khác hơn? Theo ý kiến của sư đoàn Tân như thế nào, xin tỉnh sư đoàn Tân.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết rằng nghe rõ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của Thượng Tòa thì con xin đưa ra cái suy nghĩ của mình. Ở đây đó thì đọc ở trong kinh thì chúng ta biết rằng mỗi chúng sinh có một cái nghiệp riêng, và do cái nghiệp đó tạo nên cái sự ưu thắng hay hạ liệt, tức là nó có thể nó hành động hay là nó bất chấp, thì cái điều đó nó tùy thuộc vào cái nghiệp. Phải nói là phần lớn là chúng ta tái sanh trong đời này được may mắn hay là chúng ta không được may mắn, gặp bất chắc á, thì phải nói là do nhiều cái nghiệp, do cái nghiệp của quá khứ cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà phần lớn là trong đời sống của chúng ta bị chi phối cái nghiệp rất là nhiều. Có những điều mà có thể là do chúng ta bất cẩn ở trong đời sống hiện tại này, do khinh sức ở trong đời sống hiện tại này, tức là chúng ta sống mà không có cẩn thận, hay không có chánh niệm, không có về cẩn thận kỹ lưỡng một chút á, thì xảy ra những cái chuyện bất trắc cũng có. Nhưng mà phải nói là từ cái nghiệp là lớn. Thì cái điều này đó mình đọc ở trong kinh, đặc biệt là trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, thì Đức Phật Ngài giải thích về cái sự mà nó chênh lệch, chênh lệch giữa người này và giữa người kia đó. Có những người đầy quyền thế, nhiều quyền thế, nhưng mà có người thì không có quyền thế, hoặc là có người sống thọ, có người chết yểu, rồi có người giàu sang, nhưng mà có người cũng không được giàu sang. rồi có người có khỏe mạnh, sức khỏe mạnh, nhưng mà có người là ốm yếu bệnh hoạn, vân vân. Thì như vậy là tùy thuộc vào cái nghiệp của người. Khi mà mình có thể là chúng ta biết rằng cái tập nhiễm của ở trong tâm của mình thì nó thường là do tham, do sân, do những cái điều khác xảy ra. Thì sân hay là chúng ta ganh tị, hay chúng ta tật đố, chúng ta ganh tị tật đố, thì nó cũng là nhờ nằm ở trong cái nhóm bất thiện, tức là nhóm sân, nhóm bất thiện tâm sân mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta biết rằng con người của mình đã có cái quân tập, cái điều tốt đó, nó khó, mà chúng ta cứ tập đi tập lại nhiều lần. Bởi vì theo chúng tôi suy nghĩ đó, là cái pháp bất thiện đó, cái phiền não nó ngủ ngầm ở trong tâm của mỗi chúng sinh phàm phu, cho nên là nó tiềm ẩn, nó tiềm ẩn rất là sâu nặng. Khi nào mà nó có cơ hội thì tự động nó sanh khởi mà thôi. Thì cái pháp bất thiện đó, nó cũng vậy, cái ganh tị tật đố nó cũng vậy đó, nó cũng từ đó. Bởi ít khi trong cuộc đời này đó, thì nếu như một người mà trong một cái thế giới bình thường đó, chúng ta không có hiểu biết về nhân quả, chúng ta không có hiểu biết về cái cách, cái phương thức tu tập, cái việc hành trì để thanh lọc phiền não, hay là chúng ta không thấy được cái sự nguy hại, nguy hiểm của phiền não, nguy hại, nguy hiểm của phiền não. Cho nên là mình cứ giống như là mình nói là mình sống theo cái người ta gọi là bản năng, tức là theo cái khuynh hướng tự nhiên, cái khuynh hướng tự nhiên của một người. Khi mà mình gặp chuyện gì đó mà mình thấy nó khó, nó bức xúc, thì tự động mà mình thấy khó chịu, tâm mình nó sân giận bực bội lên. Nhưng mà mình gặp cái chuyện gì tự nhiên mình thấy cái cảnh, cái điều mà mắt thấy tai nghe đó, mình thấy mình thích, thì cái tham tâm mình nó khởi lên. Cái chuyện đó nó cũng có. Cái người mà thường là do cái tâm bất thiện như vậy, cho nên là mình hay có khởi lên cái ít có muốn được cái thấy được cái sự thành tựu của người ta. Khi mà mình khởi cái tâm mà ganh tị đấy, thì rõ ràng là mình có nhiều cái, nhưng mà nó có nhiều cái mà chúng ta thấy nó bất lợi đó, nó bất lợi đó. Thứ nhất, nếu như mà mình về nói về bản thân của mình á, thì gặp nhiều cái mà chúng ta thấy là ở trong tâm không được thoải mái. Khi mà mình khởi cái tâm ganh tị thì vào cái thời điểm đó hoặc sau này đấy, thì cái tâm của mình á, khi mà mình nghĩ đến những cái điều đó để cho khởi cái tâm ganh tị lên, thì mình không được thoải mái rồi. Thấy người ta hơn mình về mặt danh vọng, thấy người ta hơn mình về mặt tài sản, thấy người ta hơn mình về mặt sắc đẹp, thấy người ta hơn mình về mặt sức khỏe, rồi thấy người ta hơn mình về mặt này mặt kia, vân vân. Thì khi mà mình thấy hơn như vậy đó, mà mình khởi cái tâm ganh tị, rõ ràng là mình đã có cái tâm khó chịu rồi, khó chịu. Rồi những cái người mà xung quanh mình cũng cảm thấy là khó chịu, khó chịu bởi cái sự cao có của mình, bởi cái sự lời qua tiếng lại của mình, hay là những cái hành vi dục trạc của mình, làm cho cái nó không được nhẹ nhàng, nó không được nhẹ nhàng, mà nó trở nên thô lỗ, nó trở thành cái mà vừa là khó chịu cho chính mình, mà vừa là khó chịu cho những người xung quanh. Đừng có nói là cái đối tượng trực tiếp mà mình ganh tị, mà chỉ nói là những cái người xung quanh thấy cái cách mình sống như vậy đó, nó cũng là người ta cũng thấy mình, người ta cũng thấy thoải mái được nữa. Thì ở đây đó, khi mà mình ra một điều nhận thức một cách là một cái việc gì trên đời này đó, nếu như mà mình căn cứ vào luật nghiệp báo, luật nghiệp quả, nhân quả, thì người ta được cái hanh thông có lẽ là người ta có tu tập, người ta có cái phước. Chúng tôi có nhớ cái câu rằng dụng tu thì nổi mà khéo tu thì chìm đó, không biết là câu thơ của Dạ, thế này. Tức là dụng thơ, dụng tu thì nổi, nhưng mà khéo tu thì chìm. À, xin lỗi, dụng tu thì chìm, mà khéo tu thì nổi. À, khéo tu thì nổi. Mình có khéo tu thì mình tốt, may mắn hơn. Nhưng mà mình không khéo tu thì mình lại là gặp cái bất chắc ở trong đời sống. Khi mà mình nhận rõ rằng trong cuộc đời này không phải cái gì, nếu như mình hiểu về luật nhân quả và cái đời sống luân hồi sanh tử ở trong Phật giáo đó, thì mình nghĩ là không có cái gì mà ngẫu nhiên mà nó có. Dạ, dạ. Cái người mà họ làm quan, họ có địa vị trong cuộc đời này đó, thì phải nói là họ cũng phải có cái phước. Tuy nhiên có một số người, một số thủ đoạn, người ta dùng cái tâm thủ đoạn xấu để người ta đạp lên để được cái danh vọng của mình, thì cái chuyện đó là chuyện của người ta, cái tâm xấu nó thể hiện. Nhưng mà phải nói là người ta có được một cái địa vị ở trong cuộc đời này đó, địa vị từ ở trong cuộc đời này, phải nói là người ta có phước, người ta có phước. À, người ta có phước người ta mới làm quan, có phước người ta mới làm vua, rồi người ta có phước thì người ta mới có địa vị ở trong xã hội. À, mặc dù là nói rằng cái ngũ dục ở trong đời sống cuộc đời là danh vọng đều trôi mây giạt gì đó, nhưng mà cái mà người ta được chứ phải nói là cái phước, mà cái phước ở đây phải nói là cái phước hữu lậu là do người ta có tạo ra, cho nên người ta có được cái sự danh vọng. Khi mà mình hiểu rằng á, thật sự ra thì chúng tôi nhớ một cái câu người ta nói, người ta nói ngoài đời ta gọi là quan nhất thời dân vạn đại, làm quan thì chỉ một thời thôi, nhưng mà cái thời người ta có phước đó. Thời người ta có phước đó, thì người ta được làm quan, thì khi mà họ làm quan thì họ có danh vọng. Thì khi mà mình thấy cái nhận thức rằng ở trong cuộc đời này nó không phải là cái gì mà ngẫu nhiên mà có, mà phải là do cái nghiệp thiện cái hoặc là nghiệp ác mà có mà thôi. Cho nên cái người mà có được cái sắc đẹp đó, mình nhận thức rằng người ta do cái thiện nghiệp cho nên là người ta có sắc đẹp được. Người ta có sắc đẹp cho nên người ta sanh vào trong cái bào thai của người mẹ có cha đẹp, có người cha cũng đẹp, người mẹ cũng đẹp, rồi sanh ra mình cái đứa trẻ đó nó cũng đẹp nữa, cái người đó họ cũng đẹp nữa. Tuy nhiên có những người gia đình thì cha mẹ xấu nhưng mà sinh con đẹp thì sao? Thì từ là cái phước của họ, có cái phước của họ, riêng biệt của họ, cái phước riêng hay là cái thiện nghiệp riêng của họ, cho nên họ có được cái sắc đẹp là do họ có phước, rồi họ có danh vọng trong cuộc đời này thì chắc có lẽ là cũng phải nói rằng họ có cái phước, chứ nếu họ không có phước thì không có được những điều đó. Thì khi mà mình nhận thức rằng á, mặc dù trong cuộc đời này sinh ra đời thì tùy thuộc vào cái nghiệp, mặc dù mình cũng vẫn hiểu rằng cái gì nó cũng là cái pháp phổ vi trong cuộc đời này thôi, nó biến đổi, cho nên là chúng ta mà vui ở trong cái sự thành đạt của người khác, quan nghĩ trong sự thành đạt của người khác thì nó trái ngược đi với cái tâm ganh tị rồi. Quý vị thể thấy cái quan nghĩ với là cái thành tựu của người khác, ví dụ như chúng tôi nhớ trong kinh nè, mô tả là cha mẹ có những cái đức tính như là thường từ bi hỷ xả đối với con, thì tức là nếu như mà mình nói là một người mà ví dụ như mình nói là người mẹ người cha gì đó, thể hiện cái lòng của mình, cái tâm của mình đối với người con tình thương như thế nào, nếu mà mình trải định với người khác thì có lẽ là mình cũng vui lắm. Mà mình chỉ có hạn chế là ở trong con của mình thôi, người con của mình thôi. Mình chỉ mong con được thành tựu hỷ tâm, mong con được thành tựu được mặt này mặt kia, như vậy thôi, chứ mình không được trải rộng ra từ ở nơi của người khác, bởi vì những người khác không phải con mình. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng khi nào mà mình hiểu rằng nghiệp lực nó chi phối chúng sinh, và mỗi người có cái phước riêng, cái nghiệp riêng, do cái nghiệp riêng đó họ có thể là tốt, nghiệp thiện nghiệp đó thì tạo cho họ tốt, cho nên họ có địa vị, họ có danh vọng, họ có giàu sang, rồi họ được đẹp đẽ, họ được sống thọ, họ có sức khỏe, nói chung là vậy. Còn nếu mà một người mà không có thì là muốn cũng không được. Mình thường thì mình chỉ thấy rằng thấy rằng cái quả, thấy cái kết quả, cái hiện hiện ở trong đời sống, chứ mình không có hiểu được, biết được cái nhân, và mình không ít có quan tâm đến cái nhân. Ở bên truyền thống Bắc Tông họ có nói cái câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng tôi nghĩ rằng Rõ ràng là như vậy, với một người mà nếu như mà mình nói là mình tu tập, mình sợ cái nhân hơn là mình sợ cái quả. Và mình do mình sợ cái nhân xấu cho nên là để mình sợ cái quả xấu cho nên mình tạo cái nhân tốt. Mình tạo cái nhân tốt để được cái quả tốt. Thì cái mà mình nhận thức được thứ nhất là mình nhận thức rằng mỗi người đều có cái nghiệp riêng, họ được cái sự hanh thông, được tốt đẹp chính là nhờ cái thiện nghiệp mà họ đã gieo. Cái thứ hai là mình nhận thức rằng cái gì nó cũng không bao giờ bền vững, dù như thế nào đi nữa thì nó cũng có lúc mà nó cũng thay đổi đi, nó thay đổi đi. Ngay cả cái phước mà họ hưởng đó, thì cái phước hữu lậu mà, thì nó cũng hưởng chỉ một thời gian đó, có thể là nhiều lắm cũng hết kiếp này rồi nhiều vài kiếp khác nữa, ví dụ vậy. Nhưng mà cũng phải có lúc để chấm dứt, có lúc để chấm dứt. Nhưng mà phải nói là họ có phước, và các cái biểu hiện ở trong đời sống này, và nó tạo nên cái sự chênh lệch ở trong đời sống này là do cái nghiệp của họ. Và nghiệp đó nó có thể là thay đổi và có thể là không thay đổi. Những cái nghiệp nào mà nó thuộc về cố định thì nó không thay đổi, nhưng mà cái nghiệp nào nó có thể là nhẹ nhàng ít thổi thì nó có thể thay đổi bằng cái sự hướng thiện của họ, bằng cái sự tu tập của họ, cũng như là họ có cái khéo tu thì họ được cái sự may mắn, dù là may mắn nó đến muộn, không kiếp này thì kiếp sau, nhưng mà ít ra thì cái sự may mắn nó cũng có, là do họ có tu tập và do họ có biết tạo những cái nhân tố, những cái nhân thiện để tránh đi những cái quả xấu, những cái quả xấu. Cho nên là mình nhận thức được là các cái vật, cái hiện hiện trên cuộc đời này thì nó cũng là giả tạm vô thường mà thôi. Rồi thì cũng có lúc mà nó thay đổi. Khi mà mình hiểu được những điều đó thì cái tâm của mình nó không đến nỗi, cái tâm của mình nó không đến nỗi mà đau khổ dằn vặt từ cái điều này điều kia. Mình nhận thức rằng mọi cái vật trên cuộc đời này nó đều là thay đổi, như là cái định lý vô thường mà ở trong kinh chúng ta thường biết. Thứ hai là chúng ta hiểu về lý nghiệp báo, và do nghiệp nó chi phối cho đời sống này, nó được hanh thông, nó được cao sang hay nó bị hạ liệt từ ở nơi cái người đó là từ nơi cái chúng sinh đó, tạo ra cái kết quả đó. Chứ không bao giờ mà nó ngẫu nhiên được, không bao giờ ngẫu nhiên được, và nó có nhân có quả, nó có liên quan với đời sống. Và khi chúng ta còn là người phàm phu, chúng ta còn sanh tử luân hồi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình bị chi phối rất nhiều về phiền não và bị chi phối rất nhiều về nghiệp. Do vậy đó thì mình chỉ thực hiện những cái thiện nghiệp mà thôi, mình tránh đi những ác nghiệp, và do đó nó có thể cải tạo hướng mình đến những cái điều tốt hơn, hay hoặc là từ ở cái thế giới nhân thiên, không thế giới nhân thiên thì cũng là cái nhân lành để hướng đến sự giải thoát. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
Sao chúng tôi chuyện thì tôi không tin. Bạch thượng tọa đang xin hỏi thượng tọa đang thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa đang nghe được thì xin dạ vâng. Thượng tọa đang chúng ta thấy rằng ngày hôm nay đó người ta thường đòi hỏi cái sự bình đẳng, tuy vì những luật pháp và rất nhiều xã hội, và cũng có nhiều người họ nói rằng chúng sanh mà bất bình đẳng là do cái nghiệp, do vậy cái nghiệp như thế nào thì mình chấp nhận nó như vậy. Ví dụ mình nghèo thì chấp nhận mình nghèo, số phận mà hẩm hiu chấp phận hẩm hiu, không nên phấn đấu để làm gì. Thì cái chuyện mà mình nói rằng cái nghiệp như thế nào mình chấp nhận như vậy, mình không phấn đấu như vậy, hiểu như vậy có đúng với cái hiểu về nghiệp của người Phật tử không? Xin thỉnh thầy tổ không ạ.
Nam mô Phật. Thật sự thì nếu mình nói rằng một cái người có phước, bây giờ một cái người mà nói đời mỗi người có ý nghĩa gì, mình cũng không phấn đấu làm gì nữa, hoàn toàn sai. Sai nhà và tại sao vậy? Vì chúng ta thấy đó, đối với một cái người mà họ có phước, mà họ phước thì không phải là học, không có đi học, họ học nhưng mà học cái đâu họ hiểu cái đó, họ học họ hiểu nhiều, họ cũng đi học. Nhưng mà cái người có phước trí là làm cho họ cái họ thông minh, họ có nghĩa là học đâu hiểu đó. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói trong giả năng đa dễ nhất về đa văn đó, đa văn đâu phải là không nghe, phải nghe mà nghe Đức Phật nói đâu đó, thì vị này nhớ và thuộc đó, đó là đa văn. Nhưng mà phải đi nghe chứ không thể nào mà nói rằng đa văn là mình không nghe cái gì hết không được. Mà dù là ngài để Đức Ananda để nhất về đa văn đó, thì cũng phải nghe. Rồi ví dụ mình nói rằng ngài Thi Quốc Tá, ngài để nhất trí tuệ, ngài cũng nghe, ngài nghe Đức Phật Thích Ca rất là nhiều, và mình nghe mỗi bài kinh như vậy mình suy tư rất là nhiều khía cạnh, nên ngài cũng để nhất về trí tuệ, có nghĩa có pháp có nền tảng để suy tư theo cái chiều sâu chiều rộng của pháp. Rồi ví dụ mình nói rằng ngài Thượng Liên để nhất về thành thông, nhưng mà ngài tu thiền rất là nhiều, nhưng mà tu thiền đạt được thành công đó là mình gọi là mình có phước. Còn bây giờ mình nói rằng nếu một người nào nói rằng mình sẽ ăn phần đủ vừa đủ đường không làm gì hết, đâu phải là mình có phước vật đó, thì mình buôn bán mình đi làm việc này cái nọ thì tài sản không nhiều, mà tài sản nó tăng vô á, nó không á, rồi có tài sản nó không bị nước trôi lửa cháy giặt trộm cướp nhà như cung công hoặc là con cái bệnh hoạn phá tán, mà nó có nó tăng ra được cái tiền lãi nữa, tiền lời nữa. Nên mình hiểu gì thấy một cái người giàu có đó, họ phải đi làm mà rồi họ có phước họ làm đâu thành công đó. Rồi cái người mà mình nói là có phước đức thì có người kính để mình thì cũng mình cũng đi làm, mình bỏ bài cái tâm từ bi hỷ xả của mình ra, mọi người họ kính mến mình, họ tôn mình lên làm trưởng đoàn trưởng nhóm mà trưởng thôn trưởng phường trưởng tỉnh trưởng một cái cơ quan thì mình có cái tâm từ bi hỷ xả. Chứ còn nếu mà mình đi làm mà mình không có cái phước đức, không có người trên kẻ dưới đó, tự nhiên cái tánh tình mình nóng nảy, mình làm việc mà mình không có cái tâm từ bi nên người ta không có kính mến mình. Nên quý vị biết rằng Đức Phật này nói cái người mà biết trong đạo Phật là rõ ràng mình có phước nào mình làm cái việc đó thì cái việc đó thành công rất là nhiều. Mình có phước trí mình đi học hành thì cái sự học hành mình nó tăng thông, cái nghĩa là học đâu mình hiểu đó, không khó khăn đối với mình, mình trở thành cái người đa văn quảng kiến. Và nếu mà mình là cái người có phước vật á, mình buôn bán mình làm lụng đó thì nó phát sinh ra tài sản, mà tài sản nó có nó không bị nằm nhà kia đó. Và nếu mình có phước đức á, thì mình đi làm cái gì đó mình cái tâm mình từ đi hiện cả, cái nghĩa là cái đời sống mình nó có những cái câu mà tự nhiên á, làm cho mình nhẫn nại được, mình nghe cái câu nào ai đó nói để tự nhiên cái tâm người nhẫn nại được, mình không sân hận. Nhưng mà ngược lại cũng người ta cũng nghe nhiều lắm nhưng mà người ta không có nhẫn nại được, thành ra người ta đụng chuyển và đặt tâm nè. Thành ra chúng ta thấy cái người có phước đức đó, bởi vì Đức Phật nó có phước đó, là một cái phù phép để hỗ trợ hộ trì cho người đó, nên cái phước nó hộ trì cho người đó. Nên quý vị thấy đó, trong kinh mà Đức Phật này nói bây giờ một cái người mà có phước đi họ đi ăn cướp đó, họ ăn cướp được, nhưng mà những người không có phước đi ăn cướp đó là bị người ta bắn chết hoặc là bị người ta chém chết nên quý vị thấy đó, Đức Phật này nói rằng cũng như mình thấy ba cũng đủ năng đồng vậy đó, chặt đầu người ta là nhiều như vậy đó, nhưng mà có phước chứ không phải là có phước rồi, nếu không có phước thì đã bị chặt đầu trước rồi. Bởi vì chúng ta thấy rằng sau này đau khổ thủ năng đồng mà bắt chứng đạo quả, quý vị thấy tôi đùa quần mà nói về cái thân thế của đau khổ thủ năng đồng đó, mà 55 năm mà làm cái ngày mà đau khổ thủ đó mà 4 ngày đầu chặt đầu mà 2.000 người thiếu cái đầu của đau khổ thủ năng đồng thôi, vì bốn cái tấm cướp ở bốn hướng năm đông tây nam bắc ở trong đó bắt đầu của thủ năm đồng được bắt về đó, nghĩa là 500 người thì cho ai chặt đầu 499 người kia ta, thì cái chàng thanh niên mà đa khổ thủ này đồng ý đứng ra chặt đầu cái bọn của mình 499 người, và từ đó là vua phi cát bắt được đó là đem cho cái anh chặt đầu, anh chặt một đao là đứt một cái đầu, một cái đao đứt cái đầu, cái lúc về già anh chặt không đứt đầu nữa thì ảnh được về hưu. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời nó ngộ lắm, nếu cái người có phước đó, cái phước đó thì họ làm cái chuyện đó, họ làm đi tướng, họ làm tướng, làm tướng làm thần, là họ giết lại người này cái nọ, nhưng mà họ để coi như là bảo vệ độc lập một cái đất nước nào đó với cái chiều hướng của họ, thì họ được cái tài sản quyền lực ở trong cái địa vị của họ. Nhưng mà đối với cái người đó họ có phước, nên cái tâm của họ đối với những người lính họ rất là thương yêu những người lính của mình, tuy là họ cũng giết mà họ giết những người đối địch với họ. Và chúng ta thấy rằng họ có phước họ mới giết được người kia, chứ họ không có phước họ không giết được đâu. Cũng như cái gì đó anh Trinh kể là một cái người mà đi đánh cá, cái nghề đánh cá là cái nghề cái việc bất thiện, nhưng mà cho cái phước của người đó đổ xanh. Nếu mà người đó mà có phước đó, mình gọi là có tay cắt cá, quý vị không biết quý vị nào có hiểu người ta nói cái câu mà cái tay cắt cá không. Mình đi ra mình thả lưới thì bắt cá được nhiều lắm, bắt cá được nhiều mình mới đá được nhiều tiền, mình mới được giàu. Thì mình thấy là mình người ta gọi là nó chỉ thấy một cái người buôn bán mà ta gọi là có duyên á, tất nhiên là người có phước ra buôn bán rất là mau, rất là mau mắn, và cái chuyện mà buôn bán dễ dàng đấy, họ lời lãi rất là mau, một thời gian họ buôn bán họ rất là giàu sang. Còn cái người mà kiếm phước đó, họ ra họ buôn bán buôn thì buôn bán thì có nghĩa là kiếm đủ ăn thôi, chứ còn người ta đi ngang qua ngang lại người ta không có mua, hoặc là lâu lâu có một người nào nó vô mua. Nên quý vị thấy anh Kinh kể lại là cái vị Tăng Viên, Tăng Viết Cá đó, khi mà cái người ca tướng họ nói rằng cái đứa bé này á, là một cái người có cái tướng đại cứu đại quý. Hiểu tới giờ nó đứa bé mà người mẹ mà mang thai mà chết á, thì cái người thầy báo coi cái tướng như vậy á, thì có một cái vị đó đem cái hài tử Tăng Viết Cá về nuôi. Quý vị biết cái hàng tồn kho 10 năm á, mà bị người bán có mũi chợ là sao? Một buổi chợ bán cái hàng tồn kho mà ông bán không được, ông để trong kho đến 10 năm mà cái bị này chỉ bán có một buổi thôi. Thì cái người mà coi tướng đó nói rằng cái cậu bé này là cái tướng đại cứu đại quý, ai mà tuy là bây giờ mẹ chết như vậy nhưng mà ai mà nuôi cái hài tử này là cũng mốt thì giàu lắm. Mà thiệt cái gì đó Kinh kể lại là trong cái trái mà về là con nuôi của ông tưởng giả này đó, là đồ mà trong kho mà cái nào bán không được là cái bị này là coi chuyện là bán được hết. Có những gì biết rằng á, cái thầy bói họ coi tướng á, ví dụ mình thấy thường thường quý vị thấy rằng trong kinh tướng mà cũng nói Đức Phật này có cái tướng đại nhân, tướng này tướng kia đó, là ngài có phước, ngài đổ phước nên cái tướng của ngài đó nó hiện ra cái tướng đại nhân. Nên bây giờ ngài làm mà vua chúa đó ai cũng cũng tôn vinh ngài hết, mà ngài nói ai cũng nghe lời ngài hết, tại vì ngài có cái thiện nghiệp của khẩu nghiệp, ngài có cái phước báo của cái một vị chuyển lên thánh vương. Nên bây giờ quý vị thấy ngày sanh ra đời người ta coi tướng ngài, ta nói ngài chỉ có hai tướng thôi. Một là ngài, nếu mà ngài làm người đời đó thì ngài làm vua chỉ quân thánh vương, nhưng mà nếu mà đi tu hết thì nhất định là thành Phật. Nên quý vị thấy rằng cái tướng nó biểu hiện cái tướng 32 tướng đại nhân. Cái tướng này tướng trường thọ, biết rằng cũng là cái tuổi dậu hay là cái tuổi tuất, nhưng mà người có cái tướng đại nhân là sinh ra làm người cái tuổi đó, nhưng mà họ có tướng đại nhân, họ có tướng tay dài hoặc là ống mà chân nó như con dê núi, da đó là nó ánh sáng vàng, lông nó mọc theo một chiều, mắt đó thì như lông mi con bò, đó là những cái tướng mà những người thầy tướng họ coi vô họ biết những người này có tướng đại nhân. Bởi vậy chúng ta thấy rằng những cái điều này cho chúng ta biết rằng bởi cái sắc tâm á, mà do cái tâm thiện nó tạo ra cái sắc tâm á, nó tạo ra cái tác nghiệp, đó là cái tác nghiệp nó hoàn hảo, cái tác nghiệp nó hoàn hảo, nó nữa nó đẹp, mày tầm mắt cũng mày đi thanh một tướng là cái nọ, những cái tướng mà tốt đẹp cho cái người đó. Nhưng mà nếu mà cái người đó mà cái nghiệp ác đó, thì cái tâm đó, cái tâm thiện đó đi tục sinh mà nó tạo ra cái tâm quả mà cái tác nghiệp nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Và chúng ta thấy như là cút chúng ta ra vậy đó, là bị vù linh, bị vù linh. Như vậy là cái tác nghiệp nó đã hình thành một thai đào, nó mang cái chủng tử là cái gù linh. Nên khi mà tăng đã làm gù linh thì người ta biết ở cái người này cái tướng như vậy, là cái tướng này là cái tướng bị một cái ác nghiệp nào đó. Còn nếu mà có cái tướng mà đẹp đó, thì cái người đó biết rằng do cái nghiệp thiện nó tục sinh tạo ra cái tác nghiệp nó hoàn thiện. Nên ở đời người ta nói cha mẹ tướng mà tăng con tim, cha mẹ xấu mà tăng con đẹp. Thì chúng ta thấy rằng những cái tranh đó là họ tục sinh vào cái thai đào người mẹ, nhưng mà giờ khoa học họ nói một biến gen á, ví dụ cha mẹ tốt mà sanh ra con đẹp, và cha mẹ bệnh mà sanh ra con không có bệnh á, thì người ta gọi là một biến gen. Khoa học họ phải tìm cách này kia để chứng minh, nhưng mà Đức Phật ngài cho biết là cái nghiệp của đứa bé đó, có nhiều khi cha mẹ đẹp mà sanh ra con xấu, cha mẹ xấu mà sanh ra con đẹp. Nên á, cái nghĩa là giống như cuộc đời cái người đó, khi mà họ tốt nhưng mà họ biết làm trước. Nên từ đủ gì thấy Đức Phật nói người phụ nữ có đức hạnh sanh ra con là minh chủ là thánh nhân Phật đà. Nên cái người phụ nữ khi mà họ thấy họ tốt như vậy, nhưng mà họ giữ giới, họ bố thí, họ sống có đức hạnh thì họ sanh ra con có nghĩa là đẹp đẽ. Như vậy thì đâu có nghĩa là cái người xấu rồi đó là nó xấu ra đó, nó không phải vậy. Có nhiều khi Đức Phật nói từ bóng tối mà cho bóng sáng. Cái người sanh ra xấu xí như vậy nhưng mà người này biết tu hành. Nếu mà cái người này sanh ra biết tu hành như vậy, có những cái người mà họ chọn cha chọn mẹ, chọn cha mẹ có đức hạnh thì họ cũng chọn những người này sanh ra tuy là người này xấu nhưng mà người này có đức hạnh. Nên từ chủ vị thế tâm kinh Đức Phật nói sức mạnh sắc đẹp, sức mạnh giới hạnh, sức mạnh tài sản, sức mạnh quyến thuộc, sức mạnh trong sanh con trai con gái, nhưng mà Đức Phật nói không bằng sức mạnh của giới hạnh. Nếu người phụ nữ mà có giới hạnh mà có giới hạnh đàng hoàng rồi đó, thì dù những người đó có xấu đi, Đức Phật cũng nói người đó đẹp nữa. Cái giới hạnh nó là cái cao thượng. Còn nếu người đó có tài sản đi nhưng mà người đó tánh không có tốt, Đức Phật nó cũng không bằng cái người phụ nữ có giới hạnh. Người phụ nữ có giới hạnh nó là sanh ra con là minh chủ là tánh nhân Phật đàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nó có người đẹp mà sanh ra con đẹp, nhưng mà có người xấu sanh ra con đẹp. Rồi có người sanh ra là xấu, người bị đánh tối mà có bóng sáng. Nghĩa là người từ bóng sáng tới bóng sáng. Nếu bạn đã có bốn hạng người, có hai hạng người tốt thì chúng ta cũng thấy được cái hạng người mà họ đó là họ họ sanh làm người nhưng mà họ không có nghĩa là họ phải thụ động. Tuy là bây giờ họ nghèo đi nhưng mà họ cũng phải bán cái nghèo được, mà cái cách là họ đi múc nước mà cúng dường như là cái bà má, cái bà lão ăn mày, cái bà lão làm thuê làm mướn mà bà nghèo khổ con quý cô còn bị cái người quản gia đánh đó. Bà đi đường mà tóc một ngày ta cái bán nhà nó, bà bán cái nghèo đi cúng múc nước rồi cúng dường vào cái bình bạc ở nhà thì bà bán cái nghề. Thì cái gì đó là bà làm xong rồi thì bà ta thì bà chết tâm làm cái gì thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày có một thánh biết rằng mình sống là mình phải tự vươn lên chứ không có thể là mình thụ động hết. Bởi vì mình sống mình làm đi rồi mình biết cái nghiệp của mình. Mình làm đi, nếu là tâm nó làm người mình làm có tiền vô mà giờ con mình nó bệnh hoạn, con mình nó tâm đa tẹt, nó tâm đa nhậu nhẹt bài bạc là làm tổn hao cái tài sản của mình. Mình biết mình cũng còn kém phước, mình làm có tiền đem vô nhưng mà tiền đem vô thì nó có chuyện, có chuyện tới bây giờ mình làm sao mình làm có tiền đem vô mình bố thí cúng dường mấy đứa này nó không nhậu nhẹt bài bạc nữa, nó không có đua xe, nó không có té gãy tay gãy chân, mình có tiền vô là có bình an. Còn bây giờ mình có tiền vô mà nó không có bình an, không có bình an có nghĩa là có tai nạn, có cái này kia nọ, nó tiêu tan tài sản thôi. Nên người ta nói tiền vô nhà khó giống như nhà tổng vậy. Cái nghĩa là cái người mà có bị cái nghiệp ác đó thì có tiền vô nhưng mà nó như gió thổi ăn kia vậy đó. Con cái nó thành ra bỏng rồi nó đánh lộn đi đốt nhà đi chém chặt người ta bị đền tiền. Mình làm có được tiền nhiêu đó đền cho cái việc nó hết. Hoặc là nhiều khi mình làm có tiền đó, thì nhà mình nó bị lũ lụt, nó cơ của cải đi dùm lấy tiền nó sống đâu. Hoặc là nhà mình làm nó bị cháy nhà, nhưng mà mình làm có tiền để cất cái nhà. Cái tài sản mình thay vì nó có vô á, nó tăng trưởng, nhưng mà giờ nó gặp những chuyện đó, nó tiêu tan. Nên quý vị thấy nó ngộ lắm. Chúng ta nó có chuyện gì nghe. Ví dụ giờ mình làm cái nhà ngói đi, bị mưa đá nó rớt, bể ngói trên. Quý vị thấy trong Sa Pa mấy người ta sắm chiếc xe đó, bị mưa đá rớt, bể kiến, mốt xe trên. Bây giờ lấy tiền để sắm chiếc xe đó. Nhớ là thay vì mình làm cái tiền vô, mình có tước đó, mình không bị mưa, mình gọi là bị nước đó. Nó phá tài sản của mình, nước ở đây mình hiểu nó là lũ lụt, nó trôi là mưa, nước ở đây là mưa đá rớt xuống xe cổ mình, nó nhà cửa mình bể hết, mình phải lấy tiền ra mình mua ngói, mua đồ mình lọt lại, đồ mốt máu rồi mình phải dỡ mình bỏ, xe nó hư rồi mình phải sửa lại. Thay vì có tiền đó là để mình thanh ra lời nữa, bây giờ nó tiêu tan tài sản mà cách là nước nó trôi, nước nó tổn hại tài sản của mình, hoặc là lửa nó cháy tài sản của mình. Ví dụ thay vì mình làm ra đó là mưa cũng gió hòa, mình thu hoạch được 8 tấn cà phê. Nhưng năm nay nắng đâu có được 3-4 tháng gì đó, mưa được có mấy tháng, cà phê bây giờ đó có được có 2-3 tấn thôi. Thì đó là mình không có phước nên đó, là cái mùa năm nay nó bị hạn hán. Nó hạn hán mình nó bị mất hết 5-6 tấn cà phê, thay dùng được 10 tấn mà được có 5 tấn thôi. Thì như vậy là do nắng đó, nó tiêu nó tăng cái tài sản của mình. Nên quý vị thấy rằng Đức Phật ngày nói nếu mình suy nghĩ sâu xa chút xíu đó, thì tại sao mình làm cà phê năm nay của mình cái mùa này là cái mùa mùa mà cà phê mình nó đậu trái nhưng mà lại nắng dữ vậy, nó nắng dữ vậy là nguyên nhân cái tài sản mình nó thất thoát. Còn nếu mà nó không bị nắng thì mưa thuận gió hòa là cái tài sản mình nó sung túc. Nên Đức Phật nói là một người mà sanh ra làm vua đó, mà quý vị, ông vua thất đức đó, nắng hạn mưa lũ lụt, thiên tai rồi dịch bệnh cà cào châu chấu rồi sâu bỏ cái tâm tôi nảy nở, nên khiến cho ông vua đó dân chúng đó là làm ăn thất mùa, nên vua không có được đóng thuế không được mà phải phải giảm thuế nữa, phải trợ cấp phải giúp đỡ nữa. Cái tổng tiền của trong kho của đức vua nó dơ đi từ từ, nhưng mà nếu ông vua đó đức thì mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc, nên lúc bấy giờ mà kêu đóng thuế cái gì dân chúng người ta làm được và đóng thuế vua nhiều. Còn bây giờ ông vua ổng rất tốt rồi đó, khiến cho là hạn hán rồi giặc giả binh đao chiến tranh loạn lạc, ông vua ổng lo mấy chuyện đó không, ông nhức đầu là tiền thô vô nhiêu là đang chi ra cái đó hết, tiền trong kho không có tồn đọng được nhiều. Thì chúng ta thấy đó, Đức Phật nói là cái người có phước thì người không phước chúng ta nhìn bằng, nhưng mà không phải không có nghĩa là ông vua đó ông thụ động, ông vua đó cũng phải điều binh khiển tướng ông làm, nhưng mà vì ông không có phước đó, hay là cái phước ông thời kỳ đó bị ngặt nghèo đó khiến cho ông điều binh khiển tướng thì binh tướng bị tổn hao, đánh đầu thua đó, tay đánh thắng thì đừng có chiến lợi phẩm, đánh thua thì binh lính hết cái tiền về mình phải tiêu cấp cho cái người vợ người con người ta mình chết chết người đó mình phải tiêu cấp nữa, mình tiêu cấp cái người mà còn sống đó. Cái người này là phục vụ cho quân đội thì quân đội phải tiêu cấp cho vợ con hả? Thay vì mình người ta nói quý vị biết không? Có nhiều người cầm quân tựa là mát tay đó, mát tay là nghĩa là họ cầm bao nhiêu lính nó còn y như ý. Nhưng có nhiều người ta nói là ông tướng này sát quân lắm, cầm nhiều chết rất nhiều. Thì như vậy dù là ông làm tướng đi, ông cũng đau khổ lắm, ông cầm bao nhiêu quân là quân chết hết, ông cũng khổ đau lắm. Tuy rằng ông không chết nhưng mà ông cũng không được thành công bằng cái ông tướng mà ông mát tay, ông cầm lính nhiều còn nhiều. Thành ra chúng ta phải, nếu mà người ta đặc biệt để ý nâng đỡ thì người ta vẫn thích sử dụng người mát tay hơn là cái người mà cắt quân. Thành ra chúng ta thấy rằng cuộc đời nó có cái người có phước đó, họ làm cái việc gì đó, nó hanh không và cái người đã được người ta tín nhiệm cao lên. Còn cái người mà họ không có phước đó, họ làm nhưng mà cái sự tín nhiệm rất ít, cái sự thành công đó thì kèm theo cái sự thất bại có. Còn cái người có phước họ làm thành công không bị thất bại. Nên chúng ta đừng nghĩ rằng bây giờ mình không biết cái phước của mình sao, mình biết cái nghiệp bây giờ mình cứ theo nghiệp cái tới đâu cái đó, mình kiểu như thượng đế sắp xếp cái số mình như vậy là mình cứ để như vậy. Không phải, Đức Phật không có nói vấn đề đó trong cái lời dạy của Đức Phật. Dù là nghiệp thiện nghiệp bất thiện nó cũng có cơ hội để độ sanh, chứ nó không phải là tự nhiên nó độ sanh. Không phải mình có phước là tự nhiên mình đứng cái mình ngửa mặt cái vàng trên trời nó rớt xuống cho mình giàu đó. Không phải, mình phải làm lụng, mà làm lụng nó thành công, còn cái kia làm lụng nó thất bại. Làm lụng nó thành công chút, nó thất bại chút, còn cái người làm lụng nó thành công không thất bại. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người có phước là biểu lộ qua cho người ta làm cái chuyện gì đó họ cũng được cái phước vật có, họ làm việc thành công để phát sinh tài sản. Cái phước đức có đó họ làm đâu đó được người ta thương mến kính nhường, người ta tôn trọng quý kính người đó, do cái tâm người đó có từ bi hiển cả. Còn cái phước trí có đó là người ta học đâu hiểu đó, trình bày mạch lạc, diễn giảng là cho người ta nghe, người ta hài hòa để người ta hướng thiện. Nên Đức Phật này nói là ngài là một bậc pháp vương, nó ngài trình bày Phật pháp cho người ta hướng thiện, người ta chuyển mê khai ngộ đi khổ đắc lạc. Nên Đức Phật là bậc đạo sư thành tựu viên mãn công đức, đó là như vậy. Thì trong cái câu hỏi cho thượng tọa thì con cũng xin trình bày cũng hơi nhiều, nhưng mà con nghĩ rằng chắc cũng lẽ là cũng vừa tới cái câu hỏi con xin trả lời. Nhưng mà bây giờ con xin giải thích cho thượng tọa.
Sau cái chương trình sự tập học đạo, rất là hoan hỷ là sự tập đại sư đã vào phòng rung. Xin được hỏi là sự tập đại sư có nghe được không? Nếu mà sự tập nghe được thì xin sự tập hoan hỷ. Sự tập hoan hỷ cho biết để xin sự tập trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Dạ. Mà sự tập đại sư, chúng ta thường nghe đó là mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Nhưng mà rồi người ta nói là chúng ta không phải chỉ có nghiệp riêng được, chúng ta chúng sanh cũng có nghiệp chung là cái tổng nghiệp. Thì
khi mình nhấn mạnh là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng thì mang ý nghĩa như thế nào, và khi mình nói chúng sanh có nghiệp riêng thì điều đó có phủ nhận cái nghiệp chung, cái gọi là cộng nghiệp hay không? Xin cũng ý kiến của sư Phật Thầy Sư.
Cái tư bất thiện của họ đã tạo cái nghiệp. Thì cái ý nghĩa đó là ý nghĩa mà chúng ta nói là mỗi chúng ta có nghiệp riêng, tức là không có ai mà gánh vác cho ai, không có ai mà chia sẻ cho ai. Hãy được tác ý như thế nào thì cái quả nghiệp mình phải lãnh như thế. Còn cái trường hợp mà gọi là cộng nghiệp á, là như thế này. Khi mà làm cái việc đó, làm cái việc ác đó, hay làm cái việc thiện đó, mọi người rủ nhau cùng làm cùng một công việc thiện hay công việc ác đó, việc thiện hay việc ác đó. Thế rồi sau này khi mà họ biết là tổng nghiệp thiện, sau này họ tranh chung nhau trong một làng, một thành phố hay một thân tộc, một quý thuộc, để rồi tất cả đều hưởng cái quả an vui, giàu thì giàu có hết, sang thì sang hết, tất cả từ sớm từ trên xuống dưới hay là dòng tộc. Còn nếu như là khác biệt thì khi mà họ sanh trở lại thì họ thuận dòng với nhau trong nghiệp đã được nghiệp ác đã làm, cho nên họ sanh chung trong một quý thuộc, trong một gia đình, trong một quý thuộc, hay là trong một ngôi làng, một quốc độ, để rồi họ chịu chung cái hậu quả của ác nghiệp, gọi là bị thiên tai, động đất, hoặc là bị chiến tranh, bom đạn bắn phá vào cái làng đó là chết rụi hết, hoặc là họ cộng nghiệp với nhau nên họ đi cùng một chuyến bay hoặc là cùng một chiếc xe, để rồi chuyến bay đó nó bị sự cố, cho nên tất cả mọi hành khách ở trên chuyến bay hay là trên chiếc xe đó đều phải chết. Thì cái trường hợp này khi mà chết như vậy đó gọi là chúng sanh bị cộng nghiệp, do cộng ác nghiệp ở trong đời quá khứ mà hiện tại này họ chết rồi. Nhưng mà cái cộng nghiệp đó không phải là người này, thí dụ như người chồng sát sanh, rồi cái người vợ hay là những người con ở trong nhà họ sợ cái sự sát sanh, họ tránh rồi. Nhưng mà tại vì là vợ chồng con cái, cha mẹ con cái chung với một gia đình rồi phải bị cộng nghiệp, không phải vậy. Mỗi người có nghiệp riêng. Nếu như ông chồng ông đi đấy và con lớn sớm bị sát sanh, như người vợ ở nhà hoặc là cái những người con ở nhà nó thấy sợ hãi cái cảnh sát sanh đó là chán, cho nên nó không có quan hệ trong cái sự mà cha nó sát sanh, thì trong trường hợp này nó không có cộng nghiệp, nó không có cộng nghiệp theo. Cho nên ở đây cái câu ý nghĩa mà nhấn mạnh mỗi chúng ta có nghiệp riêng, nếu chỉ cái chính xác theo cái từ của là Satyatakamasaka, tức là ám chỉ mỗi một người, mỗi một chúng sanh ở trong đời này họ có nghiệp là sở hữu, nghiệp là tài sản của riêng họ, chứ không phải là do cái sự sắp đặt, sự an bài của ai hết. Không phải do một vị thần linh, một vị thượng đế, một vị khám tạo chủ một ban cho họ cái sự khổ đau hay là cái hạnh phúc, mà chính do cái nghiệp của họ đã tự tạo, thì cái đó gọi là nghiệp riêng. Còn cái vấn đề mà cộng nghiệp là tại vì trong cái nghiệp riêng của mỗi người có cái sự tác ý bất thiện, nhưng mà vì rủ nhau đồng cùng một làm một việc ác, hoặc là cùng làm trong một cái việc thiện trong ngày hôm đó, thì như vậy cái đó gọi là cộng nghiệp. Ở đây chúng ta phải hiểu cũng giống như là chúng ta nói một cọng lúa hay là một bụi lúa, tức là chúng ta chỉ riêng cho một bụi thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói là một ruộng lúa thì chúng ta đừng nghĩ rằng một ruộng lúa tức là một cái bó lúa lớn, hay là một bụi lúa lớn, không phải. Nó ở một ruộng lúa có nghĩa là những cái bụi lúa nhỏ người ta cấy, người ta cấy chung với nhau hết, nhưng một người nó đồng giống lại giống lúa. Cho nên khi mà nó trổ ra các cái dây lúa và những cái hạt lúa cùng khắp trên một gian đồng, cho nên đó gọi là một ruộng lúa. Nhưng ở trong cái ruộng lúa đó nó có từng bụi lúa rời ra, chúng ta phải hiểu thế. Cũng như khi mà nói đến cộng nghiệp, có nghĩa là những chúng sanh này rủ nhau cùng làm một cái kỷ niệm hay một ác nghiệp, nhưng mà trong lúc làm đó thì mỗi người có một cái tác ý riêng riêng với nhau, có một cái cố ý hành động riêng riêng với nhau. Cho nên cái trường hợp này mới gọi là nghiệp riêng. Ở đây chúng ta phải hiểu như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của người thượng tọa Nhật Đẳng vừa nêu, và bây giờ xin cùng thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
Bạch thượng tọa Thầy Sư, ở trong cái lý dự báo có trường hợp nào gọi là liên lụy hay không? Ví dụ như nó là 500 người thương buôn đi đi thuyền và gặp nhiều rắc rối, là tại vì ở trong số 500 người đó có một người có một cái ác nghiệp trong quá khứ khiến cho mọi người bị ảnh hưởng. Thì nếu xử lý nhân quả đó thì ai làm thì người đó chịu, không có chịu, một ít làm cam chịu. Nhưng mà trong lý nghiệp báo mà chúng ta đọc kinh điển thì có trường hợp nào gọi là liên lụy hay không? Cái người nào đó họ muốn mang cái nghiệp bất thiện thì ảnh hưởng đến nguyên cả tất cả những người đồng hành. Xin thỉnh thượng tọa thì trở lại.
Hết ngày sanh ở đâu là gieo tai quả ở đó, ở trong một xóm mà chạy lý. Lúc đầu người ta làm ăn hưng thịnh, mà khi từ khi mà có bà mẹ của ngài mà mang thai đó, thì lúc đó cả làng chài đó nó bị quả hoàng 7 lần, bị bảo lục 7 lần, bị vua phạt 7 lần tài sản. Rồi cái người ta thấy lạ, khi mà sinh ra đứa bé đó thì mọi người họ nghĩ rằng là từ khi mà đứa bé này mà nó ở trong bụng mẹ cho đến khi ra thì dân làng chúng ta làm ăn bị thất bại cho nên bắt thăm. Lúc bây giờ họ bắt thăm ra thì nửa số gia đình thì nằm ở ngoài, còn nửa số gia đình thì chung với gia đình của ngài, cũng là mẹ của ngài. Thành thử ra 250 gia đình đó là cũng bị tai họa. Rồi họ bắt thăm chi tiết cuối cùng vào một hai gia đình, thì trong hai gia đình bắt thăm ra thì bà mẹ của ngài bắt nhập cái số đen, gọi là Kalana, nghĩa số đen. Khi mà như vậy thì người ta bắt ra, thì ở đây trong trường hợp này chúng ta phải biết rằng nó có hai lý, nó có hai lý do mà bị liên lụy. Nó có hai lý do thứ nhất là vì ở trong quá khứ cái người mà chúng ta tạm gọi là cái người chính cái người chính họ sát sanh, nhưng mà những người phụ mặc dù không sát sanh nhưng họ quan hệ trong sự sát sanh, người chính là trợ cấp, nhưng mà những người phụ là những người họ quan hệ trong cái việc làm đó, thì sau này cái người mà người chính họ bị tai họa mà họ sanh ở đâu thì nhớ cái người mà trong quá khứ mà có sự quan hệ theo đó, thì họ sẽ bị liên lụy, họ sẽ bị liên lụy. Cái trường hợp thứ hai là tại sao mà có người họ chính họ tự tạo ác nghiệp thôi, nhưng mà những người khác bị như trường hợp cái sống chạy mà có gia đình của ngài lưu tất cả cái tá, bản thân ngài hồi đó là trụ trì và ngài tạo ác nghiệp trước bây giờ, mặc dù không có ai để tự hiểu hết, không có ai để quan hệ với cái hành động của ngài, nhưng có điều là vì như trong hiện tại đó, cái sớm dân làng này họ không có phải là những người tạo phước, mà những người này cũng đang làm cái nghiệp bất thiện, cho nên cái nghiệp bất thiện này mà nó gặp cái ác quả của người kia, thế là nó liên lụy với nhau, nó liên lụy với nhau. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là nói ví dụ, chúng ta cho cái ví dụ như thế này, nhưng không biết là cái ví dụ nhất thời như thế này quý vị có thể nhận ra được hay không, là nếu ở trên cái nền gạch đó mà nó khô, lúc mà người ta sơn mà nó rớt xuống nền gạch đó, thì nó rớt đớn nhào ra đống đó. Nhưng mà nếu được ở cái nền gạch bị ướt, tức là có nước, thì thấy một giọt sơn nước mà nó rơi xuống đó, thì nó lan ra, nó làm cho cái nền gạch nó bị dơ, là do nước nó làm loang. Thì ở trong trường hợp chúng ta cũng đang nghĩ rằng nếu giả sử như trong nhóm người ở trong một gia đình, những người trong cùng một gia đình, cùng một quyến thuộc hay cùng một làng, mà những người đó họ đang tạo cái nghiệp phước, hoặc là họ có cái phước từ đời quá khứ, thì họ sẽ không bị liên lụy, mà trái lại là họ lấn át được nữa, lấn át được ác nghiệp của người kia. Nhưng mà đằng này tại vì cái số người này họ đang bạc sống một cách phi pháp, tạo ác nghiệp, cũng tạo ác nghiệp của phi pháp, cũng bất thiện, cho nên gặp cái người kia là cái người đã có một cái ác nghiệp lớn, cho nên bây giờ mới bị công nghiệp như thế, mới bị công nghiệp như thế. Cho nên hai lý do đó chúng ta nhớ. Chúng tôi nhắc lại, một là một người làm như người tùy ý, nó vui thích theo cái việc ác đó, cho nên mới bị liên lụy. Hai là người này tự chỉ có một mình họ làm thôi, nhưng họ sanh ở đâu mà những người ở xung quanh đó họ tạo ác nghiệp á, họ đang tạo, họ đang sống bất thiện pháp, tâm bất thiện pháp, thì như vậy họ cũng bị liên lụy. Đây là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ những ý nghĩa qua câu hỏi của chúng tôi đồng năm mươi thời gian.
Chào chúng tôi, chúng tôi thấy xin mời. Ờ, thứ gì thật ra có những đề tài mà chúng ta nên bỏ dự trị giờ để nghi ngẩn. Đề tài ngày hôm nay là một trong những đề tài mà chúng ta rất còn nên cho nó hơi kể giờ một chút xíu. Nhưng mà chúng ta cũng, đó là những điều rất là quý báu. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phú Đá Trà Ma đến đây được hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng nói về cái sa môn quả, tức là cái kết quả của sự tu hành nó không nhất thiết là phải nhãn tiền, tức là nó phải không nhất thiết là phải có quả trước mắt. Chúng ta sẽ thảo luận về này sau bài giảng của Thượng tọa Pháp Tân vào ngày mai. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tổ sư, đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân quý chi tôn đức đã giảng giải bài học hôm nay. Kính cảm ơn đại chúng đã thanh tịnh thính pháp. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Quốc Thoát Thâm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.